Thưa Thầy, thưa quý vị khán giả, vừa qua thì khi bàn về dự thảo luật thi hành án hình sự tại Quốc hội, thì ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán của Nhà nước, lần đầu tiên đề nghị nghiên cứu hình thức tù tại gia để giảm bớt áp lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội. Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Công an Thượng tướng Tô Lâm cho biết Bộ sẽ tiếp nhận đề xuất của đại biểu Quốc hội về hình thức tù tại gia để nghiên cứu. Trong chương trình Góc nhìn Phật giáo 26 kỳ này, chúng ta sẽ được trao đổi với Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ xung quanh vấn đề này. Chúng con xin kính chào Thầy.
Kính chào chị Ngọc và tất cả các quý khán thính giả theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ và Chùa Giác Ngộ.
Thưa Thầy, thường chúng ta nghe nói đến ngục tù thì người ta thường nghĩ đến việc là người phạm tội thì phải giam giữ ở một nơi đặc biệt, cách biệt với lại nhân gian, cách biệt với xã hội, với những cái hoạt động đời thường. Nhưng khi đề cập tới hình thức tù tại gia thì trên báo chí và mạng xã hội, Facebook vân vân, thì phần lớn ý kiến là phản đối, chê cười. Thưa Thầy, xin Thầy cho biết quan điểm này và tại sao lại có vấn đề này ạ?
Tôi cho rằng có hai vấn đề cần được nhận diện. Thứ nhất là bản chất của câu hỏi đó thể hiện sự chưa thấu hiểu về vấn đề một cách toàn diện. Thứ hai đó là chưa có những thông cảm dưới góc độ nhân văn dành cho những phạm nhân, bởi vì không phải phạm nhân nào ở trong trại giam đều là những người thật sự có tội. Đó là chưa nói đến các hoàn cảnh và động cơ gây tội, mà đứng từ góc độ đặt mình vào hoàn cảnh đó, thì chúng ta rất dễ dàng cảm thông. Và dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là tán đồng để cho tội phạm có cơ hội tiếp tục lây lan. Thực ra thì sự tranh luận trong Quốc hội của Việt Nam về tù tại gia trong thời gian qua đó là vì người ta chưa thấy rõ cái xu thế nhân văn mà các quốc gia tiên tiến cũng như là trong khu vực đó, đã áp dụng trong vòng là 3 thập niên. Bây giờ phương diện này đó thì Việt Nam vẫn đi sau thế giới phương Tây, và do đó cần phải học hỏi để chúng ta bớt đi sự tranh luận, hướng đến việc tìm kiếm các giải pháp làm thế nào đó để biến xu thế có giá trị nhân văn đó, đó trở thành một hiện thực ở tại Việt Nam. Tôi xin đơn cử về trường hợp của Anh Quốc. Thì vào năm 1999, Bộ luật công bằng tội phạm, The Criminal Justice Act, ra đời. Trong đó có ghi rõ cái quy định đó là home detention, tức là giam tù tại nhà. Thì điều luật này quy định rằng đó, đối với các phạm nhân bị giam giữ thời gian ngắn được định nghĩa dưới 4 năm thì có thể cho phép giam giữ tại nhà vào những tuần lễ cuối tính đến thời điểm sẽ được mãn án. Khi có những sự tiến bộ một cách vượt trội ở trong trại giam thì thay vì phải ngồi đúng 4 năm mới hết án, thì 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng còn lại đó người ta áp dụng cho là quản lý tại gia, nhằm giúp cho các phạm nhân đó tái hội nhập gia đình và xã hội, và cũng là một cách thức để giúp cho họ đó cảm thấy được hạnh phúc như là một cái đặc xá về phương diện luật pháp, từ đó đó cam kết để sống một cách xứng đáng đối với những thành viên trong gia đình, cũng như là có những cái ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng và xã hội. Dĩ nhiên khi đưa ra quy luật về home detention, tức là tù tại gia đó, thì luật pháp ở các quốc gia cho phép tình trạng này đó, quy định rất là rõ, không áp dụng đối với các loại phạm nhân từ 5 năm trở lên, tức là tội nghiêm trọng hoặc là rất nghiêm trọng hay là đặc biệt nghiêm trọng, cũng như là đối với các loại tội phạm về bạo lực, giết người hay là lạm dụng tình dục, thì việc mà cho phép quản lý tại gia nó sẽ dẫn đến những cái rắc rối không chỉ đối với các phạm nhân đó, mà nó gây ra nhiều hậu quả rất là tiêu cực đối với xã hội và cộng đồng. Như vậy, nếu chúng ta áp dụng cùng chính sách điều trên, quản thúc tại gia từ thời điểm 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng, thì lúc đó đó, các phạm nhân mấy tháng cuối cùng trước khi mãn hạn án đó, thì họ có thể là tìm kiếm được các hạnh phúc và chuộc lời lỗi lầm của mình, và bù đắp lại cái phần tổn thất rất lớn mà các thành viên trong gia đình của họ đã phải chịu đựng, bao gồm danh dự gia đình cũng như là những cái tổn thất là kinh tế và xã hội. Như vậy, việc hiểu trọn vẹn về quy định home detention, tức là giam tại gia đó, thì chúng ta sẽ không phải đi tranh luận nữa. Ta đâu áp dụng cho các phạm nhân nghiêm trọng trở lên đâu mà chúng ta sợ vấn đề này hay là vấn đề nọ. Theo công bố của Hoa Kỳ và Anh á, thì riêng về nước Anh thì từ năm 1999 cho đến năm 2002, suốt 3 năm đó thôi, thì bắt đầu họ có áp dụng cho 9.000 trường hợp home detention. Đến năm 2005, số lượng đó đã được áp dụng mở rộng trở thành là 54.000 phạm nhân. Và tính vào thời điểm đó đó, thì chi phí của chính phủ Vương quốc Anh phải bỏ ra để mua và sản xuất các cái dụng cụ quản lý tại gia, thường được gọi là Electronic Monitoring Tag, tạm dịch là thiết bị đeo chân bằng điện tử, hay còn gọi là cái xiềng cổ chân điện tử, hay là cái còng cổ chân điện tử, nhằm định vị rằng là phạm nhân đó đang ở đâu, là việc gì, có vi phạm những cái quy định của luật pháp, nhất là luật hình sự hay không. Và nếu có những vi phạm thì họ sẽ là tăng cái khung hình phạt lên, còn không vi phạm thì coi như người đó là được quyền đặc xá cho những cái tháng còn lại của hạn tù. Tuy vậy thì là một cái thống kê nhỏ đó, đối với Anh Quốc thì việc cho phép phạm nhân được cải tạo tại nhà ở 3-4 tháng cuối của cái khung hình án đó, thì có thể giúp cho chính phủ Vương quốc Anh đó tiết kiệm tối thiểu từ 5 đến 7 lần chi phí so với quản thúc ở tại trại giam. Riêng đối với Mỹ đó, thì cái thị trường và giá cả nó khác nhau từ tiểu bang này sang tiểu bang nọ. Nếu như ở Alabama đó, thì cái tiền chi phí tiết kiệm được đó, nó khoảng 5 lần, thì ở tại New York đó, có thể tiết kiệm được khoảng 25 lần so với gọi là quản lý ở tại trại giam. Và theo cái xu thế này đó, thì Mỹ đã có trên 3 thập niên áp dụng, Úc thì từ năm 1985, Brazil từ năm 2010, Nam Phi từ năm 2012. Ngoài ra một số nước trong khu vực cũng đã bắt đầu áp dụng quản lý tại gia. Thì như vậy, nếu chúng ta hiểu được ngọn ngành của câu chuyện và những cái sai rất lương tâm mà các phạm nhân đó trải qua trong suốt thời gian thụ án ở tại trại giam, cũng như là những nỗ lực mà họ muốn hồi nhập gia đình để bù đắp lại những gì tổn thất do họ bị giam á, thì chúng ta sẽ thông cảm và không lên án tại sao một đại biểu quốc hội Việt Nam đã đề xuất như thế. Vì đề xuất đó là rất có ý nghĩa. Việt Nam không phải là nước đầu tiên làm việc này, Việt Nam chỉ là nước đi sau thế giới khoảng 30 năm về vấn đề này. Và thế giới người ta đã chứng minh rằng phương pháp đó là rất hiệu quả, rất có giá trị nhân văn. Cho nên tôi cho rằng đó, chúng ta không nên bận tâm tranh luận nữa, mà hãy theo cái hướng của Thượng tướng Tô Lâm, đó là xem xét cẩn trọng để cho phép áp dụng chính sách này tại Việt Nam trong tương lai.
Như vậy cái hình thức này nó không phải là mới mẻ dạ. Trên thế giới, và nó thật ra thì nó chỉ áp dụng với những người phạm tội nhẹ, và cái thời gian chịu án là cái thời gian ngắn thôi, dạ ít thôi, chứ không phải là những người mà bị phạm hình sự nặng hoặc là có những cái ảnh hưởng xấu đến xã hội vân vân. Thí dụ như Mỹ thì đã áp dụng giam giữ tại nhà vào cuối thế kỷ 20. Dạ, rồi phạm nhân đầu tiên mà được tòa phán quyết thụ án tại nhà cùng với thiết bị mà giám sát á, thì cũng vào năm 1983. Và hiện nay việc giam giữ tại nhà cũng được áp dụng ở hầu hết các bang ở trên toàn nước Mỹ, rồi tại châu Âu, Anh, Thụy Điển, Hà Lan, v.v. Một số vùng ở Đức, Pháp, Bỉ cho phép phạm nhân thụ án tại gia từ trước năm 2000. Ở khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan và Singapore cũng đã đều quy định về việc giam giữ tại nhà trong luật hình sự. Và Indonesia cũng đang nghiên cứu. Và ở Trung Quốc thì cũng đã thực hiện. Theo ý kiến của một số đại biểu quốc hội và dư luận thì điều này cũng biểu hiện cái sự nhân văn của pháp luật. Như vừa rồi thầy cũng đã chia sẻ. Thì xin thầy có thể đánh giá thêm về vấn đề này cho chúng con được rõ thêm ạ.
Tôi cho rằng đó, dưới sự tác động của toàn cầu hóa, mọi thứ đó đều ảnh hưởng theo hai chiều, hoặc tích cực hoặc là tiêu cực. Việc cải cách luật á, cũng có thể diễn ra theo xu thế toàn cầu hóa. Nhất là chúng ta chọn lựa những thay đổi tích cực của luật pháp mà các nước tiên tiến trên thế giới đã làm và mang lại các lợi ích cho đất nước và nhân dân của nước họ. Thì trong trường hợp đó đó, việc xu thế nhân văn hóa ở phạm vi tội phạm trên mức độ toàn cầu là đáng được khích lệ và tán dương. Cho nên Việt Nam á, vì không phải là nước đầu tiên trong khu vực hay là thế giới đang thảo luận vấn đề này, mà là nước đi sau thế giới đến mấy chục năm, thì như vậy ít nhất chúng ta cũng nên tham khảo lý do tại sao mà thế giới làm điều đó. Và các nhà lập pháp của những nước tiên tiến họ đâu phải là có tầm nhìn thiển cận đâu mà chúng ta làm ha. Trên thực tế nó đã có một cái lịch sử chứng minh rồi. Hơn nữa đó, chúng ta cũng cần phải phân biệt là có bốn loại tội phạm. Thứ nhất là tội phạm ít nghiêm trọng, thì thường được định nghĩa đó là chịu án từ 4 năm trở xuống. Thứ hai đó là tội phạm nghiêm trọng từ là 5 năm trở lên. Thứ ba là tội phạm rất nghiêm trọng, có thể là từ 15 năm cho đến 25 năm tù giam. Rồi thứ tư đó là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thì thường là từ 25 tù giam cho đến chung thân hoặc là tuyên án tử hình. Như vậy, việc áp dụng home detention, giam giữ tại nhà, chỉ áp dụng cho các phạm nhân mà về bản chất tội phạm là nhẹ, và cái thời gian thụ án là trong 4 năm trở xuống thôi. Thì trong suốt 4 năm thụ án như vậy, không có nghĩa là từ ngày đầu tiên họ sẽ được quản thúc tại nhà. Cái đó không có. Là từ ngày đầu tiên cho đến ít nhất là 3 năm rưỡi sau thì họ bị giam nhốt ở trong trại giam theo luật định,
vẫn ở trại giam.
Rồi đối với những người có tiến bộ đó thì 6 tháng cuối cùng hay là 3 tháng, 2 tháng thì họ mới được đó là giam nhốt ở tại nhà. Đó như là một cái chính sách nhân đạo để giúp cho họ đó là được cái cơ hội hội nhập gia đình. Thì bây giờ thì chúng ta có thể chia ra một số các loại tội phạm phổ thông. Thứ nhất là những cái tội phạm với các hành vi chống lại xã hội thì được xem là nguy hại. Nếu mà thả họ ra sớm đó, mà họ chưa có thay đổi được động cơ của tâm, thì cái sự lợi ích cho gia đình và xã hội nó không có thể được diễn ra. Rồi những cái tội phạm như là đốt phá tài sản thì cái này nó được gọi là tội nhẹ. Rồi tội trộm cắp thì nó được gọi là tội nhẹ. Án ở nước ngoài nó khoảng chừng vài năm tù thôi. tội tham nhũng cũng là một cái loại tội trộm cắp về kinh tế, tội lạm dụng tình dục trẻ em thì được xem là tội nghiêm trọng, rồi tội phạm không gian mạng được xem là tội nghiêm trọng, các tội phạm liên hệ đến bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, giết người, căm thù, khủng bố v.v. được xem là những tội cực kỳ nghiêm trọng. Thì như vậy thì chúng ta phải hiểu từng bản chất các loại tội phạm mà luật hình sự của bất cứ một quốc gia nào nó cũng có những cái quy định với những cái khung hình phạt rất là đặc thù, có những điểm tương đồng và có một số điểm dị biệt. Thế vậy khi mà chúng ta phân chia được các cái nhóm tội phạm và những nhóm nào được xem đó là không nghiêm trọng, đương khi phạm nhân đó có những cái dấu hiệu cho thấy họ có những cái tiến bộ về tuân thủ kỷ luật, rồi hài hòa với các phạm nhân khác ở trong trại giam, không có hiện tượng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ, họ làm rất là tốt và ý thức kỷ luật rất là cao, thì những người như vậy xứng đáng được ân huệ hay là đặc xá ở một cái phạm vi vài tuần cuối của cái hạn án đã kết thúc. Tôi cho rằng việc đó rất là tốt, và đó là cái xu thế toàn cầu chứ không phải chỉ có ở tại Việt Nam. Cho nên tôi cũng rất mong các nhà làm luật Việt Nam hãy mạnh dạn nghiên cứu thêm nữa thật là nhanh chóng các quốc gia trong khu vực châu Á và toàn cầu đã mở rộng cái phạm vi giam tại nhà ở những cái tháng cuối của cái thời gian chịu án, để việc chúng ta cũng áp dụng chính sách tương tự. Mà cái đó một mặt chúng ta sẽ làm giảm đi cái sự quá tải của các trại giam, mặt khác chúng ta tiết kiệm được ngân sách của nhà nước, và điểm nhân đạo nhân văn quan trọng nhất đó là giúp cho người tội phạm cảm thấy mình được khoan hồng, cho nên họ nỗ lực chuộc tội bằng những hành động chuyển nghiệp, trở thành một cái con người mới mà theo Phật giáo tôi gọi là quay đầu hướng về bà. Và điều đó là một con đường mở ra một cái chu mới trong cuộc đời của các phạm nhân.
Thưa thầy, như vừa rồi thầy phân tích thì chúng con cũng thấy rõ là thứ nhất là cái tính nhân văn, và đặc biệt là nó ảnh hưởng có những cái lợi ích rất là hữu hiệu đối với không những cá nhân mà với gia đình và xã hội, trong cái hình thức mà nếu chúng ta áp dụng là tù tại gia trong những cái tháng mà họ tháng cuối á, mà họ đã có những cái ý thức, những cái sự thay đổi, những cái cải tạo tốt. Bên cạnh đó thì chúng con theo dõi mạng trong thời gian mà có cái ý kiến về vấn đề tù tại gia này, thì con vẫn thấy có một số những dư luận vẫn có những cái lo lắng băn khoăn là nếu mà mình áp dụng cái hình thức này á thì cái tính răn đe của pháp luật nó bị giảm đi. Vì chúng ta quen theo cái suy nghĩ là hãy có phạm tội là phải có những cái hình thức phạt nặng, phải có những cái chế tài, những cái răn đe thật là nặng để mà họ có thể thay đổi, họ sợ, họ không còn làm những cái hành vi xấu đó nữa. Thì như vậy thì không biết là như vậy nếu mình để cho tại gia như vậy thì có bị giảm cái tính răn đe đi không ạ? Dạ, thưa thầy cho biết ý kiến về vấn đề này.
Tôi không tán đồng với lập luận như trên.
Dạ.
Từ góc độ thực nghiệm á, thì tôi đã có ít nhất 10 lần thuyết giảng tại hai trại giam. Trong đó có 5 lần tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Thì qua việc chia sẻ Phật Pháp, hướng dẫn thiền và khích lệ tinh thần tự chuyển nghiệp cho các phạm nhân, tôi thấy rất rõ cái niềm hy vọng và nỗ lực thay đổi cuộc đời bằng việc thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống của các phạm nhân rất là tốt. Tổng giám thị của trại giam cũng phản ánh rất rõ là khi là công việc đó thì tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ giảm đi 90%. Và các anh chị em phạm nhân đó tình nguyện làm công quả để mong gieo trồng công đức, nhờ đó nghiệp được chuyển nghiệp. Đang khi luật lệ như là sự trừng phạt á, không giải được vấn đề này. Tường cao, hố sâu, khung hình phạt nặng chỉ làm người ta sợ trong giai đoạn đó. Đang khi đó, theo đạo Phật đó, tất cả các tội phạm nó có gốc rễ từ tâm, với động cơ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Nếu chúng ta không giải quyết các gốc rễ này đó thì dầu cho có khung hình phạt nặng cỡ nào đi nữa, sau khi mãn hạn tù đó thì cái cơ hội tái tội phạm nó sẽ gia tăng. Cho nên vấn đề không phải khung hình phạt nặng đó là tạo ra cái sự răn đe. Thực tế đó, răn đe nó không quan trọng, mà quan trọng là giáo dục để cho người ta biết cái hành động đó là xấu nên từ bỏ, và hành động nào tốt nên thay đổi. Và cuộc đời này không phải là dấu chấm cuối cùng, chúng ta có thể làm mới được cuộc sống và thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, thay đổi các cái biệt nghiệp và cộng nghiệp mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là việc mở ra cơ hội nhân văn cho một số người có tiến bộ trong thời gian thụ án ở mức độ tội phạm không nghiêm trọng đó, thì họ được về nhà hội nhập với gia đình mấy tháng như là một cái ăn xá đó, thì đó là một cái khích lệ đạo đức, một cái khích lệ chuyển nghiệp rất là tích cực, chứ không có phản tác dụng về và răn đe như một số người đã ngộ nhận, tưởng rằng là từ ngày đầu cho đến lúc mà hết bản án là ở tại nhà thì họ mới nghĩ như thế. Còn hiểu rõ về cái quy định này chắc lẽ là họ không có nhận xét như vậy. Tôi nhân đây cũng xin muốn nói thêm đó, là theo tạp chí online Prison Studies, tức là nghiên cứu về trại tù, xuất bản tại Mỹ đó, thì hiện nay đó, riêng Hoa Kỳ đó, vào tháng 8 năm 2018 được xem đó, là nước có số lượng tội phạm lớn nhất thế giới, khoảng 2.300.000 phạm nhân. Thì có thống kê thì cho rằng đã đến là 2.5 triệu người tội phạm, tức là chiếm khoảng 25% tổng số tù nhân trên thế giới. Kế đến là Trung Quốc thì có khoảng 1.650.000, có nơi thì ghi là 1.690.000 phạm nhân. Rồi Liên bang Nga đó thì có 640.000 phạm nhân. Brazil thì có 607.000 phạm nhân. Ấn Độ thì có 418.000 phạm nhân. Thái Lan thì có 311.000 phạm nhân. Thổ Nhĩ Kỳ thì có 223.000 phạm nhân. Iran thì có 230.000 phạm nhân. Mexico thì 255.000 phạm nhân. Philippines thì có 200.000 phạm nhân. Nam Phi đó thì có khoảng 158.000 phạm nhân. Riêng Việt Nam á thì có khoảng 130.000 phạm nhân trên tổng số 95 triệu dân. Thì trong số đó đó thì có 12.5% phạm nhân là người nữ, và có khoảng 0.4% phạm nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hoặc là du lịch đến Việt Nam. Như vậy nếu so với các nước vừa nêu đó thì Việt Nam đứng vị thế thứ 13 trên toàn cầu về số lượng phạm nhân. Đó là một cái báo động đỏ rất là đáng buồn. Nếu chúng ta so với Ấn Độ đi, Ấn Độ có khoảng 1.3 triệu công dân mà họ chỉ có 418.000 phạm nhân. Chúng ta chỉ có 95 triệu dân, chưa được 1/13 dân số của Thái Lan, mà số phạm nhân của chúng ta là chiếm 2/3 của Thái Lan rồi. Như vậy cái tỷ lệ phạm nhân ở Việt Nam là đáng báo động. Đó thì chưa nói cái tình trạng là chúng ta bị trẻ hóa tội phạm, rồi nghiêm trọng hóa tội phạm, rồi các tội phạm có khuynh hướng là tàn nhẫn, ác độc, nhiều khi giết người, giết cả một gia đình chỉ có vài trăm ngàn đồng trộm cắp hay là một vài triệu đồng trộm cắp, nó không đáng bao nhiêu. Những cái điều đó nó chưa từng xảy ra đối với Việt Nam chúng ta trước năm 1975, mà nền kinh tế của chúng ta đó từ năm 75 cho đến năm 2000 là rất là lạc hậu. Thì tình trạng mà người ta thường nói bằng cùng sẽ đồ tật á, thì tại sao ngay cái giai đoạn đó nó không có các cái tội phạm ác độc tàn nhẫn như bây giờ, đa khi nền kinh tế chúng ta đã từ lạc hậu trở thành là nước thu nhập trung bình, và cái tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng, gia tăng rất là đáng kể, rồi mức độ nghiêm trọng tàn nhẫn của tội phạm ngày càng gia tăng. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta đáng báo động. Do đó việc cho phép các phạm nhân được miễn vài tháng cuối của cái bản án đối với các phạm nhân có khung hình phạt nhẹ không làm gì ảnh hưởng đến cái tính răn đe của luật pháp cả, mà nó nói đến tính khoan học của luật pháp. Thực tế đó thì quốc gia nào vào ngày quốc khánh hay là ngày độc lập đều có chính sách mà quốc trưởng, tức là nguyên thủ quốc gia hoặc là tổng thống, chủ tịch nước hay là thủ tướng được quyền ký lệnh ân xá cho bất kỳ một phạm nhân nào mà là nguyên thủ đó muốn. Thế luật pháp của ta cũng cho phép được cái tính ưu tiên đó mà, thì cái đó đâu có gì là mất tính răn đe đâu. Những người mà ta được mãn hạn tù sớm hơn, ta về rất là hoan hỷ, ta nỗ lực làm mới, chuộc tội và trở thành một con người rất là mới và đỡ mất đi một cái quãng đời 5 năm, 10 năm, 20 năm ở trong nhà tù mà không làm được cái gì hết. Cho nên tôi cũng rất mong mọi người có cái nhìn khoan hồng hơn, có cái nhìn lượng thứ hơn, có cái nhìn bao dung hơn, và nhất là khi hiểu được Phật giáo rằng á, nghiệp của con người có thể chuyển đổi được, từ xấu trở thành tốt, từ tiêu cực trở thành tích cực, từ phàm trở thành thánh, thì chúng ta sẽ không còn rơi vào chủ nghĩa hoài nghi hay là chủ nghĩa đặt lại vấn đề. Chúng ta sẽ tin tưởng cái sự khoan hồng của luật pháp mở rộng cái cơ hội tiềm năng tích cực cho con người hội nhập theo hai nghĩa, tức là gia đình và xã hội về phương diện thông thường, và cái hội nhập đó là hội nhập đạo đức, hội nhập vào những cái giá trị văn hóa, tri thức và tâm linh để họ trở thành một con người tốt hơn, từ đó có một cái chương mới trong cuộc đời với nhiều tương lai và giá trị hạnh phúc cao hơn.
Thưa thầy, như vậy thì theo triết lý của nhà Phật thì mọi vấn đề xuất phát từ tâm. Dạ, thì như vậy chúng ta muốn chuyển hóa, muốn giúp người ta cải thiện thì cũng từ gốc từ trong tâm, chứ không phải vấn đề chỉ là cái hình thức phạt ở bên ngoài hay những cái răng đe. Và như vừa rồi thầy nói là nhân thầy có giới thiệu là thầy có đi giảng ở một số những trại giam, thì con nghĩ là những cái tư liệu đó cũng rất cần thiết trong cái thời điểm này, thời điểm mà mọi người đang muốn tìm hiểu rồi vấn đề là làm sao để chuyển nghiệp, để làm sao để mà có vấn đề có những cái thay đổi tốt ở trong trại giam, để cho khi mà cái người bị tù thì khi họ cải tạo họ ra được ngoài rồi thì họ sẽ tốt hơn. Thì không biết, như con nhớ thầy có in sách, những cái quyển sách này về những cái tư liệu này không ạ? Thầy giới thiệu cho mọi người cùng biết không ạ?
Trong tổng số 10 chuyên đề, tôi chia sẻ cho tổng cộng là 7.600 phạm nhân ở trại giam K20 và trại giam Sơn Phú 4 đó. Thì tôi đã xuất bản được quyển sách đầu mang tựa đề đó là Tự Do Nội Tại, tức là hướng dẫn cách thức dựa vào nền minh triết của Phật giáo, dầu chưa được lệnh ăn xá hay là đặc xá, thì các phạm nhân đó đang tìm cái sự tự do trong chính mình, đó là giải phóng tâm mình khỏi các trói buộc của lòng tham lam, tâm giận dữ, sự si mê, sự cố chấp, rồi những cái lối sống hưởng thụ thiển cận, chỉ biết ăn mặc ngủ tiêu thụ, rồi chuyện ra sao trong tương lai thì chẳng màng đến, và thậm chí có những hành động bất chấp đến luật pháp, lương tâm và đạo đức. Thì vậy là khi mà phạm nhân trải nghiệm con đường tự do nội tại theo hướng được chiếu soi bởi chân lý Phật, đạo đức Phật và sự thực tập và thiền định đó, thì các phạm nhân sẽ có một cái tương lai rất là hạnh phúc. Họ dù bị quản thúc nhưng mà vẫn thật sự đang được tự do. Thì khi mà đến các trại giam thì tôi thường nói thế này, chữ tù với chữ tu nó cùng một phần, khác nhau ở giống quyền thôi. Và cái giống quyền đó, nếu chúng ta nhìn đó, thì nó ngã về phía bên tay trái, mà bên tay trái thì theo văn hóa đó có thể hiểu như là quá khứ ha. Còn chữ tu thì không có dấu đó. Như vậy quá khứ có cái dấu quyền, nó làm cho mình đó, bởi các hành động xấu xa, phạm pháp, tội lỗi gây tạo khổ đau thì phải bị trừng phạt một cách thích đáng để răn đe cho những con người tương tự. Thì ở hiện tại nếu chúng ta là bỏ đi cái quá khứ đó, chúng ta sẽ trở thành là tu. Và tôi cũng có nói với các phạm nhân á, là tu sĩ chúng tôi đó mỗi năm á, phải dành ra 3 tháng tập trung chuyên tu. Sau 9 tháng là Phật sự với nhiều các cái năng lượng bị tổn hao đi, thì bây giờ các anh chị ở tại trại giam là không cần phải nỗ lực gì hết, các anh chị cũng có 12 tháng gọi là chuyên tu giống như các tu sĩ. Nếu các anh chị nghĩ được như thế đó thì cái mặc cảm tội lỗi về một cái quá khứ đen đúa, dêm vuốt bởi nỗi khổ niềm đau do chính mình vô tình hoặc cố ý tạo ra đó, nó sẽ lắng dịu xuống, chúng ta không còn hành hạ cảm xúc bản thân nữa, và chúng ta nỗ lực đó, lấy đây là một cái cơ hội để thay đổi mình trở thành một con người hoàn toàn mới. Và làm được như thế thì tôi tin rằng đó là ai cũng có thể trở thành con người là tốt hơn chính mình của ngày hôm qua à, và trong tương lai đó thì phải tốt hơn chính mình của ngày hôm nay, phải có cái sự lạc quan đó, rồi phải có cái tầm nhìn minh triết đó để chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân mình à, để suốt thời gian chịu án đó, không có gì là uổng hết, nó như là một cái cơ hội để huấn luyện tâm ý và hành vi lối sống.
Thưa thầy, hình như cũng có một cuốn sách là Quay Đầu Là Bờ, nữa không ạ?
À, Quay Đầu Là Bờ.
Dạ, sách Quay Đầu Là Bờ. Thì con nghĩ là lúc này chúng con cũng cần đọc những sách đó để tụi con hiểu và có thể giúp, dạ, giúp cho những người mà thí dụ đặc biệt như là trong xóm mà người ta có, trong hàng xóm, trong cộng đồng của mình có những người mà tù mới được mãn hạn vân vân, thì mình cũng có cái nhìn khác hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn và chấp nhận họ hơn, thì họ sẽ dễ hòa nhập với cộng đồng hơn. Thưa thầy, đề cập tới hình thức tù tại gia thì có một ý nhỏ nữa là xin thầy có thể là giúp chúng con phân biệt như vậy thì cái hình thức tù tại gia và cái án treo. Nào giờ mình nghe cái án treo tức là được ở ngoài xã hội đó, thì không biết hai cái này nó có khác nhau gì nhiều không ạ?
Khác nhau về bản chất,
yeah,
và nội dung.
Yeah.
Về bản chất á, thì án treo sau khi tuyên án bởi thẩm phán thì người đó từ ngày hôm đó cho đến cái ngày kết thúc án không phải ngồi ở trại giam. Yeah. Họ trả cái nghiệp bị trừng phạt bên luật pháp tại nhà. Dĩ nhiên là có những cái quy định bắt buộc để theo dõi, giám sát họ ở tại địa phương. Còn home detention, tức là cái giam tại nhà đó, như tôi đã nói, chỉ áp dụng ở các quốc gia phần lớn là từ cái thời gian chịu án khoảng 4 năm trở xuống. Có đây áp dụng chỉ có 3 năm trở xuống thôi. Rồi 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần, nhiều nhất là 6 tháng. À, cuối cùng của cái án kết thúc á, thì người ta được là ăn xá, là tiếp tục chịu án ở tại nhà bằng cái việc đeo ở cái cổ chân của mình một cái dụng cụ mà trong tiếng Anh nó gọi là electronic monitoring tag, tạm dịch đó là xiềng cổ chân điện tử. Đó là một cái dụng cụ để giám sát rằng là người đó đang đi đâu, ở đâu trong ngày. Và có một số nơi thì áp dụng thêm là cái lệnh giới nghiêm, tức là curfew, lệnh giới nghiêm là trường hợp nào thì họ được đi tới đâu và mấy giờ, là từ lúc nào đến lúc nào thì không được ra khỏi nhà. Đó là có những cái quy định, nó tùy theo từng loại tội phạm và ở mỗi quốc gia nó có cái chính sách quy định rất là khác nhau, thì các phạm nhân đó phải tuân thủ một cách tuyệt đối, mà không á là có thể bị áp dụng lại cái quản thúc ở tại trại giam nếu họ không có hợp tác. Thì như vậy thì án treo đó về bản chất là nhẹ hơn, là khung hình phạt đó là tù tại gia, và họ được áp dụng cái thời gian miễn chấp hành án phạt ở trong tù với cái thời gian không được quá 3 năm. Thông thường thì những người bị án treo đó là có nhân thân tốt. Đối với những nước sau chủ nghĩa đó, họ không chỉ có nhân thân bản thân mà có nhân thân tốt từ cha mẹ ông bà, tức là cái mối quan hệ huyết thống ở trong gia đình đó. Rồi có nhiều cái tình tiết rất là giảm nhẹ, rồi không cần phải tách ly người phạm ra khỏi cái môi trường xã hội mà người đó đang sống, và họ tin rằng là phạm nhân có thể tự cải tạo dưới sự giám sát và quản lý giáo dục tại địa phương ở nơi mà họ cư trú bởi chính quyền sở tại. Thì đây là cái áp dụng về luật mang tính nhân đạo ở các quốc gia chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Thì luôn tiện đây thì tôi cũng xin nói thêm một cái khái niệm mà trong tiếng Anh nó gọi là under house arrest, đó là những người là bị giam tại gia. Giam tại gia này đó thì đối với những nước xã hội chủ nghĩa đó, và những nhân vật mà bất đồng chính kiến, được quan ngại về an ninh chính trị, thì có thể chưa bị án phạt ở trong tù, hoặc là sau khi chịu án phạt ở trong tù rồi trở về nhà đó, thì họ sẽ tiếp tục bị giám sát bởi những công an mặc vụ, mặc đồ thường phục. Thì cái giám sát đó thì khi họ đi đâu thì các công an thường phục này sẽ đi theo, xem họ có những cái hoạt động chính trị mà theo luật á thì bị liệt vào cái nhóm là lật đổ chính quyền, à, hoặc là có những cái nỗ lực làm cái công việc đó. Thì như vậy thì những người mà under house arrest á, thì họ không thuộc về cái nhóm home detention, tức là quản thúc tù tại gia. À, bởi vì tù tại gia là một cái dạng ăn xá mà chỉ có vài tuần cuối cái án phạt á thì họ mới được tiếp tục quản lý tại nhà. Còn lần này đó thì người bị quản thúc tại gia đó thì họ không có bị tuyên án, hoặc là không bị tuyên án nhưng mà họ bị giám sát về vấn đề an ninh chính trị, à, hết thời điểm này đến thời điểm khác.
Phải gọi là giam lỏng.
Đó là giam lỏng đó, giam lỏng. Yeah. Thì cái tình trạng đó nó chỉ có ở những nước xã hội chủ nghĩa, chứ nó không có ở những nước mà phương Tây. Thì đó là ba khái niệm mà nó khác nhau về bản chất và nội dung. Vì vậy nếu mà so sánh giữa cái home detention, tức là tù quản lý tại gia, và cái án treo đó là nó rất là khác nhau. Án treo thì đơn giản hơn, thời gian chịu án thường 3 năm trở xuống và không phải chịu một cái ngày thụ án nào ở trong trại giam. À, từ ngày bị tuyên án cho đến lúc mà mãn hạn án thì họ chỉ được quản thúc ở tại nhà thôi. Rất là khác nhau.
Thưa thầy, khi mà thầy phân tích như vậy thì chúng con thấy rằng là đây là một vấn đề rất là mới ở Việt Nam. Nếu mà được áp dụng thì cũng phải cần có những cái nghiên cứu rồi hết sức là thận trọng để mà mình đánh giá cái tác động nó trên xã hội, rồi cái cách thức thực hiện vân vân. Và một ý kiến của đại biểu Quốc hội Lương Bình Nhưỡng là đại biểu của tỉnh Bến Tre thì có ý kiến cho rằng, ông cho rằng là nếu mà áp dụng tù tại gia thì sẽ giảm những cái quá tải, những cái áp lực lên trách nhiệm nhà nước, nhưng mà lại trút cái trách nhiệm, lại nghiêng cái trách nhiệm về gia đình nhiều. Bởi vì người tù ở trong ngay nhà của mình trong thời gian ví dụ là mấy tháng đó thì như vậy thì trách nhiệm gia đình lúc này lại rất là lớn. Và như vậy thì ai sẽ là người giám sát trông coi, rồi như thế nào trông coi, thế nào là hiệu quả, làm sao mình đánh giá được cái sự hiệu quả trong những cái tháng mà người ta ở nhà như thế này, thay vì là ở nhà, thay vì ở trại giam thì được ở nhà. Thì thầy có thể cho biết ý kiến của thầy về vấn đề này.
Tôi không tán đồng với quan niệm của đại biểu Quốc hội nêu trên. Về hệ thống tù đó thì Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng 65 trại giam trực thuộc Bộ Công an quản lý. Hầu hết các trại giam đều bị quá tải, và quá tải đó là một cái báo động đỏ. Các anh chị em phạm nhân ở trong trại giam đó, lúc đó những cái phòng mà tập thể đó nằm xếp lớp như là cá mòi, rất là chật chội, thiếu thốn những cái tiện ích nhất định. Về phương diện kinh tế đó thì khỏi phải nói, việc quản thúc và tù tại gia ở những cái tháng cuối cùng đối với các phạm nhân có khung hình phạt 4 năm trở xuống á là một tiết kiệm ngân sách của nhà nước. Tiết kiệm ngân sách của nhà nước tức là tiết kiệm tiền đóng thuế của người dân. Chúng ta phải thấy hai cái này nó là một thôi, nó không tách rời. Đó là biết tôn trọng mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế cho nhà nước để tạo ra cái bình ổn xã hội cho mình sống gọi là thanh bình và hạnh phúc. Thì cái hệ thống xiềng cổ chân điện tử đó, nó có cái chức năng định vị và nó giúp cho người bị quản thúc tại gia ở những cái tháng cuối đó trở nên tốt hơn, chứ không phải là một cái gánh nặng gì cho gia đình. Việc mà cho rằng nó là gánh nặng gia đình là cái khái niệm này là bị ngộ nhận rất là nhiều, hoặc là thiếu hiểu biết về cái việc đó. Quý vị cứ hình dung nha, cứ mỗi một tháng có nhiều gia đình á một tháng vài lần phải đi thăm hàng trăm cây số, tốn biết bao nhiêu tiền, bỏ một ngày làm việc, rồi phải mang thức ăn thăm nuôi, tiền thăm nuôi đến để giúp cho người thân của mình ở trong trại giam đó đỡ nhớ. Và trong các trại giam ở tại Việt Nam cũng bắt chước nước ngoài, nó có một cái phòng nó gọi là phòng hạnh phúc, happy room, để cho sinh hoạt vợ chồng trong suốt thời gian mà người vợ đến thăm dưới cái sự cho phép của trại giam, để cho giải quyết cái vấn đề sinh lý trong tình yêu và hôn nhân. Thì như vậy thì người ta cũng đã thấy rõ cái nhu cầu đời sống sinh hoạt gia đình và nhiều cái vấn đề liên hệ đến là rất cần thiết. Thì vậy là việc mà tiếp tục giam nhốt họ ở trong trại giam ở những cái tháng cuối ha của cái quá trình thụ án là không cần thiết nữa. Vì họ đó, thứ nhất về bản chất là họ là tội nhẹ, thứ hai đó họ không trở nên là nguy hại cho xã hội, thứ ba đó là người thân bao giờ cũng mong mỏi họ quay trở về để mà đoàn tụ gia đình. Thì như vậy thì khi họ trở về nhà làm sao làm gánh nặng được. Nó là nỗi niềm hạnh phúc của người được ăn xá, và cũng là nỗi niềm hạnh phúc của toàn thể gia đình. Và ở tại nhà như vậy họ có thể làm kinh tế, làm ăn, giao dịch, mua bán, thì họ tạo ra cái sức lao động, và nó làm đóng thuế cho nhà nước. Thì về mặt phương diện kinh tế thì tôi cho rằng đó, cái đó rất là tốt. Còn có một số người quan ngại rằng là nếu để cho cái quản thúc tại gia này diễn ra đó thì nó có thể dẫn đến cái kẻ hở là chạy án. Thực ra thì ở Việt Nam á, dù không có cái đó điều người ta cũng chạy án. Biết bao nhiêu cái câu chuyện kể về chạy án. Tôi cũng đã từng vào trại giam thuyết giảng 10 lần, tôi cũng nghe rất nhiều câu chuyện đúng hay sai thì tôi chưa biết, nhưng mà những anh em phạm nhân họ tâm sự với tôi đó, nếu mà gia đình khéo chạy thì họ sẽ được là cho phép ra làm điện, rồi làm mộc, làm thợ hồ, làm sân vườn, làm cây cảnh, hoặc là làm nông, hoặc là làm lao động, chứ không bị giam nhốt ở trong các cái phòng giam như là những phạm nhân khác. Thì cái tình trạng đó nó phản ánh ra là gì? Việc chạy án là đó là một hiện tượng có thật, không chỉ ở Việt Nam đâu. Ở những quốc gia mà khi luật pháp nào mà nó chưa vững, đồng lương chưa đủ để nuôi công nhân, thì cái tình trạng tham nhũng và chạy án có thể xảy ra, chứ không phải do cái việc ăn xá mang tính nhân văn này mà cái việc chạy án nó lại xuất hiện. Còn về bản chất thì gia đình không phải chi trả một đồng xu nào cho cái việc quản lý tại gia cái dụng cụ điện tử xiềng ở cái cổ chân. Thực tế đó là chính phủ sẽ trang trải những cái chi phí đó. Ở tại Mỹ đó thì cái dụng cụ điện tử này đó thì mỗi một ngày cái chi phí của nó đó được tính đó là trung bình là $7, đang khi đó ở tại New York các phạm nhân á là nhà nước phải lấy tiền ngân sách của nhà nước do người dân đóng thuế đó trang trải đó có khi nó là $500 $500 mà đang khi cái dụng cụ này nó rất là ít. Như vậy tiết kiệm biết bao nhiêu tiền của nhà nước và là của nhân dân. Cho nên đó là tôi là rất là tán đồng với cái chính sách cho phép là quản lý phạm nhân tại gia đối với những phạm nhân ở cái mức độ đơn giản. Tôi cũng xin nói thêm là ở tại Mỹ đó thì cái chi phí mà quản lý tại gia bởi cái dụng cụ điện tử này đó thì tính đến năm 2011 đó, thì tốn khoảng 514 triệu Mỹ Kim. Cái con số đó đối với Việt Nam là rất là lớn so với 2 triệu mấy phạm nhân nha. Nhưng bù lại thì tiết kiệm tối thiểu ở cái bang mà giá trị kinh tế thấp đó, là ít nhất là 5 lần. Còn những cái tiểu bang như là New York hay là California đó thì tiết kiệm có thể lên đến 10 lần, 20 lần, 30 lần. Như vậy về phương diện này đó là tốt, tiết kiệm ngân sách của nhà nước rất là nhiều. Ở Mỹ đó thì cứ mỗi một năm mỗi một phạm nhân thụ án ở trong trại giam thì nhà nước phải chi trả cái tiền cho họ, cho những dịch vụ liên hệ đến họ đó là $25,000 cho một người nha. Và ở những thành phố lớn như là New York là phải đến $69,000. Tôi nghiên cứu trên cái tạp chí Prison Studies, nó nói rất rõ số liệu từng tiểu bang một trong 52 tiểu bang của Mỹ. Và mỗi tiểu bang ở những cái thành phố khác nhau thì cái chi phí trang trải từ ngân sách nhà nước cho các phạm nhân này rất là lớn. Như vậy có nhiều là thành phố gần như là hết ngân sách do trung ương rót không có đủ. Thì bên ngoài đó là cảnh sát bắt vào, còn bên trong á thì người quản lý tìm cách để thả ra, chứ mà không ngân sách ở đâu mà duy trì. Cho nên là đứng trước cái việc nó không chỉ là quá tải về phương diện là không gian là giam nhốt, mà nó còn dẫn đến một cái gánh nặng về cái ngân sách của nhà nước nó đội lên rất là nhiều, và điều đó rất là khó khăn. Như vậy thì việc á, cho phép phạm nhân được đặc xá vài tháng cuối cái thời gian chịu án ở tại gia đình thì nó vừa giúp cho họ đó tái hòa nhập gia đình và hạnh phúc đó lại được gia tăng. Còn các cái rủi ro về tái tội phạm á, thì theo nghiên cứu của Anh về cái chính sách do Vương quốc Anh áp dụng từ năm 1999 đó, thì kết luận đó, đó là tối đa chỉ có 9% tái tội phạm, còn 91% những người được đặc xá, gọi là giam nhốt tại gia cho mấy tháng cuối của bản án đó, là không có tái tội phạm. Có nghĩa là mức độ như thế là thành công rất là cao. Dĩ nhiên về phương diện dân sự và tội phạm đó, thì một số nhà xã hội người ta vẫn lên án, ta không tác động chính sách đó. Nó là 10% tái tội phạm cũng là nguy hiểm cho xã hội. Thực ra ngay cả cho thụ án trọn vẹn, tức là đúng thời gian mà không có ăn xá giam thời gian này nữa, thì cái cơ hội tái tội phạm vẫn diễn ra. Tái tội phạm nó xảy ra với bất kỳ ai nếu như trong quá trình thụ án không được giáo dục đạo đức, không giáo dục chuyển nghiệp, không giáo dục làm mới, không giáo dục thay đổi nhận thức, lối sống, hành vi, thì tái tội phạm chắc chắn nó sẽ diễn ra thôi. Nó phải thật sự thay đổi từ tâm. Cho nên đó, chúng ta không nên đổ lỗi cho cái chính sách nhân văn này, mà là chính sách giáo dục trong trại giam, theo tôi đó, là chưa đạt yêu cầu. Nó quá tồi tệ. Cho nên nó vẫn chưa đủ sức để giúp cho người tội phạm đó, gọi là trở thành một con người hoàn toàn mới. Còn nếu như chúng ta có những cái chính sách như là giáo dục đạo đức, giáo dục chân lý, giáo dục động cơ, giáo dục chuyển nghiệp, giáo dục làm mới, giáo dục thay đổi số phận, như những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh thông qua việc thực tập thiền, thì tôi tin chắc rằng đó, điều đó sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước, đỡ tốn tiền thuế của người dân và giúp cho xã hội đó được thanh bình và phát triển.
Thưa thầy, như vậy thì đúng với cái câu mà dân gian chúng ta thường nghe là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, thì nếu mà họ được trong ân xá, trong cái thời gian mà mấy tháng cuối mà họ được về gia đình thì dù một ngày cũng rất là quý, phải không ạ? Một ngày đối với họ rất là quý. Và như vậy thì cái sự thay đổi của họ, cái sự gọi là nhận thức của họ và cái gọi là cái ý thức của họ đó, thì nghĩ là nó cũng có sự tác động rất là nhiều. Và đặc biệt gia đình họ thì cũng rất là vui mừng và cũng rất là muốn hợp tác rồi làm sao đó để cho cái người mà người phạm nhân đó cũng được thay đổi tốt rồi, chứ không có muốn là để mà vi phạm lại lần nữa. Và thưa thầy, cũng là trong cái ý kiến của đại biểu Lương Bình Nhưỡng thì đại biểu này có một cái ý kiến cho rằng đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Không, bởi vì trại giam không phải chỉ là để giam không, mà còn vấn đề cải tạo. Mà hãy cải tạo thì theo như đại biểu này là phải có những cái buổi lên lớp, những cái buổi giảng bài mỗi ngày, rồi có những cái hình thức như là lao động như vừa rồi là thầy có kể đó. Thì như vậy thì nếu mà ở tại nhà thì ai là người sẽ làm cái vấn đề cải tạo này? Ai sẽ là người, không lẽ bây giờ cán bộ trại giam cứ đi đến từng nhà để giảng hay sao? Vân vân. Và ông có cho một cái giải pháp là như vậy thì đây là vấn đề mới chúng ta phải nghiên cứu. Ông đưa ra một cái quy trình là phải nghiên cứu rồi mới ứng dụng thử, làm thử xong rồi mới ra được cái quy định. Rồi ra quy định xong rồi thấy tốt hết rồi bắt đầu mới áp dụng. Nó phải có cái quy trình, chứ không thể nào là mình thấy nó rất là nhân văn, rất là tốt vậy chúng ta sẽ ứng dụng liền. Thì xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này.
Quy trình mà đại biểu Nhưỡng nêu ra đó, nó chỉ được xem là đúng khi mà nó là trường hợp đầu. Vì chưa có kinh nghiệm trước đó, chưa có những cái thước đo thực tiễn trước đó. Như vậy áp dụng người ta không biết là cái hiệu quả của chính sách nhân văn này nó đạt được bao nhiêu, và nó có tái tội phạm cao hay là gây ra nguy hại xã hội hay không. Còn đối với trường hợp mà hiện nay đó, đã có ít nhất là 1/5 các quốc gia trên toàn cầu, tức là khoảng 50 nước đã làm việc đó trong vòng là 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là hơn. Thì bây giờ chúng ta không cần phải nghiên cứu nữa, các nước này người ta đã nghiên cứu hết rồi, cái thành quả người ta cũng đã công bố rồi. Đi nghiên cứu lại một cái mà thành quả nó đã có và cái giá trị của nó đã được chứng minh đó, thì về phương diện nghiên cứu thì tôi cho rằng nó trở nên là ngớ ngẩn mà không cần thiết. Nó không cần thiết lắm. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu thì ta khích lại nghiên cứu cái mới. Hoặc nếu nó là những cái dữ liệu cũ, tình huống cũ, thì phải có phương pháp mới để tạo ra cái giả thuyết mới, những cái giá trị mới, có ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn, coi như là những ý nghĩa lý thuyết vân vân. Cho nên là đề xuất nghiên cứu lại một cách thận trọng theo tôi là rất là không cần thiết. Vì cái thận trọng như thế sẽ chứng minh thêm một lần nữa Việt Nam là nước lạc hậu tức là toàn là đi sau đuôi sách chép người ta không. Cái mà người ta đã áp dụng 30 năm, 50 năm thành công rồi, bây giờ mình đi tái nghiên cứu mà trình độ nghiên cứu của mình cũng không bằng ai nha. Rất là sợ xề xòa, chả có nghiêm túc gì. Thì chi bằng mình dùng cái thành quả đã có trước ở những nước tiên tiến áp dụng vô. Nó giống như các cái tập đoàn lớn á, khi mà người ta có một cái mô hình toàn cầu chuẩn, thành công về phương diện doanh thu và lợi ích kinh tế, thì người ta nhân bản mô hình đó ở thành phố B, thì thành phố B đó cũng có thể đạt được doanh thu 80%. Rồi áp dụng ở quốc gia C, quốc gia D, châu lục E, châu lục F, thì cái thành quả đạt được cũng tương tự, tức là từ 70% trở lên.
Mình sẽ học trên
Ta học trên các cái thành quả áp dụng đó. Như vậy nếu chúng ta tin tưởng vào mô hình của Anh hay là mô hình của Mỹ hoặc là nhiều nước phương Tây tiên tiến khác mà họ đã đi trước chúng ta mấy thập niên rồi, thành công hết rồi, có các kết quả nghiên cứu đã được công bố rồi, chỉ cần dịch thuật lại để lãnh đạo của Bộ Công an ta thấy rõ được những cái thành quả đó, ta mạnh dạn khỏi phải tốn thời gian 5 năm, 10 năm nghiên cứu nữa mà ta áp dụng được liền, thì như vậy là đỡ tốn ngân sách của nhà nước. Do đó khi mà kiến thức chúng ta đầy đủ, chúng ta không sợ hãi. Khi không sợ hãi thì không dẫn đến hoài nghi, không dẫn đến hoài nghi thì chúng ta mới có quyết định nhanh chóng kịp thời, và điều đó tiết kiệm ngân sách nhà nước, tiết kiệm tiền đóng thuế của người dân, tạo ra ý nghĩa nhân văn, sự hòa nhập gia đình và nhiều giá trị cao quý khác. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, thì tôi đứng từ góc độ đạo đức học. Đạo đức học, khi mà những người ở trong trại giam được giáo dục đạo đức, giáo dục chân lý, giáo dục luật pháp kỹ lưỡng, và có những cái thực tập trải nghiệm như là chẳng hạn như áp dụng thiền Phật giáo, thì tôi tin chắc rằng đó, cái cơ hội tái tội phạm hầu như không có. Và nếu tình trạng đó xảy ra thì chúng ta không còn gì để sợ nữa. Ở Ấn Độ với 1.3 người dân, mức độ tội phạm đó là chỉ có 430.000 nha. Như vậy là rất là tốt so với Việt Nam của chúng ta. Đó là nhờ vào cái giáo dục tôn giáo ở Ấn Độ quá tốt. Và các bà mẹ của Ấn Độ á, tại nhà đã giáo dục con em. Mỗi lần tôi dẫn các đoàn hành hương Việt Nam á, đi chiêm bái Phật tới Ấn Độ về Nepal, tôi đều chỉ cho các thành viên trên xe hoặc là đi xuống đến tận nơi, thấy các cái quầy bán quà lưu niệm tại các Phật tích, tối về không ai khóa cửa, chỉ lấy một cái tấm bạc màu xanh phủ lên hàng quá, sau đó lấy một cái sợi dây cuộc lại. 11 giờ trưa ngày hôm sau ra nhóm chợ mở ra bán còn nguyên không mắc gì hết. Và nếu đó là Việt Nam thì hàng quá và xe mắc trơn, không có cánh mà bay. Đó là giáo dục đạo đức từ người mẹ ở tại mỗi gia đình. Thì nếu như ở trong trại giam chúng ta tiếp tục giáo dục những điều đó, nhưng mà rất tiếc là hiện nay là các trại giam Việt Nam là không cho phép giáo dục đạo đức, và ta nghĩ rằng đó là giáo dục tôn giáo. Giáo dục đạo đức là một cái phạm trù nó vượt lên trên các tôn giáo. Nó không phải là sự truyền đạo mà nó làm cho người ta thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thay đổi lối sống, thay đổi cách cư xử để giúp cho con người trở nên có giá trị và hữu ích hơn.
Bất cứ ai cũng cần.
Bất cứ người nào cũng cần đến. Nhưng mà rất tiếc đó, là chúng ta vẫn còn những giới hạn này so với thế giới phương Tây. Như vậy thì khi mà họ được cho phép home detention, tức là quản thúc tại gia khoảng vài ba tuần cuối cái án phạt đó, thì không cần ai phải chịu trách nhiệm, người thân cũng phải chịu trách nhiệm, vì bản thân cái hành động phạm pháp của họ nó không có nghiêm trọng. Mấy năm, 3 năm 6 tháng ở trong trại giam, họ đã được học đào tạo, huấn luyện, rồi thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống rồi. Bây giờ họ vài nhập để trở thành người bình thường thôi. Cho nên là chúng ta đừng đặt vấn đề là ai sẽ quản lý vấn đề đó, ai sẽ đi thuyết giảng cho những người đó, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu những người này đó là không hoàn thiện. Các cái câu hỏi đặt ra đó nó trở nên vô nghĩa nếu chúng ta hiểu rõ quản thúc tại gia home detention chỉ áp dụng nhiều nhất là 6 tháng cuối cái án hoặc là vài tuần lễ đối với những bản án có 4 năm trở xuống, thì vấn đề nó không còn đặt ra nữa. Vấn đề còn lại là chúng ta phải nỗ lực đưa vào trong trại giam những giáo dục đạo đức. Thì luôn tiện đây tôi xin kể một cái kinh nghiệm. Vào năm 2015, tôi được cộng đồng Phật giáo Việt Nam Đài Đông Đức thông qua Sứ quán Việt Nam sắp xếp để tôi được thuyết giảng cho một tử tù người Việt Nam quê ở Nghệ An. Anh ấy sinh năm 1969, đi vượt biên và tham gia vào các cái đảng phái cướp, giết người, nguy hại, cho nên bị tù chung thân. Thì trong thời gian ở tù đó, tại Đức nói riêng và tại các nước tiên tiến nói chung đó, thì phạm nhân được giáo dục rất là tốt. Anh ấy bắt đầu học tiếng Đức và trở thành là người giỏi cực kỳ tiếng Đức, và đỗ được cử nhân kinh tế tại một trường đại học nổi tiếng của Đức qua chương trình đào tạo từ xa. Thì thông qua cái việc mà tự học như vậy, anh ấy mới bắt gặp được các quyển sách Phật giáo viết bằng tiếng Đức. Từ đó anh ấy muốn gặp một vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam để có thể giảng Phật pháp cho anh ấy ở tại trại tù. Thì khi vào tại đây đó, thì tôi được giám thị của trại giam cộng với một vị linh mục người Đức nhưng mà nói tiếng Việt rất là tốt, dẫn vào để giới thiệu cái hệ thống giáo dục tôn giáo ở trong trại giam. Thì trong đó nó có cái nhà huyện và mục sư thì hoạt động vào 24/6, linh mục thì hoạt động vào 3/7. Các phạm nhân không bị áp buộc theo đạo, ai có nhu cầu lên nhà huyện để sinh hoạt thì họ được khích lệ, họ trở thành là những cái tín đồ rất là thuần thành. Chỉ tiếc một điều đó là thế giới phương Tây ta mở cửa nhưng các tu sĩ Phật giáo chưa hội nhập được với cái văn hóa trại giam, cho nên đó là ít có đủ cái bằng cấp để có thể được vào trong các trại giam giảng dạy như là các linh mục và các mục sư. Tôi đã đi một vòng trại giam đó và thấy cái cách thiết kế trại giam của Đức nó tiến bộ gấp nhiều lần so với hai trại giam mà tôi đã có cơ hội thuyết giảng cho 7,000+ phạm nhân. Và cách thức giáo dục của họ, thậm chí họ cho phép đưa tôn giáo vào bên trong để nhờ tôn giáo giải quyết các vấn nạn khổ đau của đương sự gây ra bằng cái sự sám hối. Bên Công giáo và Tin lành đó, thì cái đó là gọi là xưng tội trước vị linh mục hay là mục sư để rai rứt lương tâm, bày tỏ cái nguyện vọng không tái tội phạm. Thì đó là những cái trị liệu về tâm lý rất là tích cực. Cho nên đến lúc nào đó tôi nghĩ là Bộ Công an của Việt Nam nên cho phép là đưa các cái hoạt động truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức, hướng dẫn thực tập thiền vào trong trại giam để giúp cho các phạm nhân được chuyển hóa. Thì khi hết hạn tù, dầu họ có được là đặc xá theo dạng là tù treo hay là home detention là giam tại gia ở mấy tháng cuối, thì cái cơ hội trở thành một con người mới sống đàng hoàng hạnh phúc cho mọi người chắc chắn là sẽ được diễn ra.
Như vậy thì mấy tháng cuối đó thật ra cũng không phải là chúng ta cần phải nghe giảng hay là những vấn phương pháp gọi là cải tạo nữa, mà thật ra là những tháng họ được ứng dụng. Dạ, họ ứng dụng những gì họ đã được học, đã được dạy, đã được cải tạo ở trong nhà giam rồi, và ứng dụng ngay chính đời thường, ngay chính với cái xã hội, với gia đình mà họ hòa nhập. Thì như vậy thì chắc chắn là cái cơ hội của họ hòa nhập xã hội nó sẽ rất là cao. Thưa thầy, khi mà đề cập tới hình thức tù tại gia như nãy giờ chúng ta đã nói, thì trong đại biểu quốc hội cũng có những ý kiến, thí dụ như là ông Hồ Đức Phước cũng cho rằng là đây cũng là một cái hình thức mà rất tốt để mà giảm tải những cái quá tải về vấn đề phạm nhân ở Việt Nam. Thì nói đến chữ quá tải thì chúng ta giờ đi đâu cũng hay nghe chữ quá tải, như ở bệnh viện cũng quá tải, rồi ở trường học thì cũng quá tải, rất là tức nhiều nơi là có nhiều cái câu là quá tải, và đó nó cũng gây lên những cái áp lực rất là lớn với xã hội. Một đại biểu quốc hội khác là bà Phạm Khánh Phong Lan, khi trả lời báo VTC ngày 14/11/2018, thì cũng nói về vấn đề là nhà giam của Việt Nam luôn trong tình trạng quá tải. Thì đây là một vấn nạn mà chúng con nghĩ là thật rất là, nghe cũng rất là đau buồn. Tại sao nước chúng ta, nước Việt Nam chúng ta lại có cái tình trạng này? Thì không biết đây có thực sự là quá tải hay không, hay là chỉ là những vấn đề mà ta bàn luận ngoài xã hội thôi. Thì thưa thầy, có thể thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Dạ. Con nghe chữ quá tải con cũng rất là buồn. Dạ.
Quá là vượt qua. Dạ. Thì chỉ tiêu. Dạ. Tải là sức chuyên chở. Dạ. Hiện nay đó thì các trại giam của Việt Nam quá tải là điều chắc chắn đúng. Dạ. Chúng ta biết là trên toàn quốc có 130.000 phạm nhân tính đến tháng 8 năm 2018. Chúng ta chỉ mới có 65 trại giam do Tổng cục 8 thuộc Bộ Công an quản lý. Riêng ở tại Hà Nội đó thì có 2 trại giam và 3 trại tạm giam. Rồi ở Thanh Hóa thì có 4 trại giam, đó là số lượng trại giam nhiều nhất ở trên toàn quốc. Còn riêng trại giam Z30D đó thì có số lượng phạm nhân được giam nhiều nhất trên toàn quốc, đó là 8.000 phạm nhân. Còn trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên đó thì giam nhốt khoảng 5.500 đến 6.000 phạm nhân đường dây ma túy, bao gồm là trồng ma túy, sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, tàng trữ ma túy. Thì đó là cái trại giam mà tôi đã có dịp vào rồi, sinh hoạt thuyết giảng, hướng dẫn thiền, rồi hướng dẫn ăn chay, hướng dẫn chuyển nghiệp cho các anh chị em phạm nhân. Thì tôi thấy rất rõ là các trại giam Việt Nam là quá tải, và quá tải quá cái mức 130.000 mà chỉ ở trong 65 trại giam, thì chúng ta thấy mức độ quá tải như thế nào. Nó còn hơn các bệnh viện ở Việt Nam. Trường học cũng quá tải, bệnh viện quá tải, bất cứ gì quá tải. Vì đó là chúng ta có cái nhìn cái gì cũng là ngắn hẹp, chưa đột phá, cứ tính cái thiển cận ở trước mắt thôi, chứ không tính cái lâu dài. Tôi nói ví dụ như là cái quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đi, thời kỳ Pháp á, thì Sài Gòn á nó chỉ có khoảng chừng 1 triệu mấy dân, thì hệ thống ống cống nó khoảng 4 tấc 5 tấc là ok, nước có thể luân chuyển được. Bây giờ thì dân số của Sài Gòn có thể lên đến 15 triệu dân, mà hệ thống chúng ta vẫn tiếp tục như thế thì làm sao mà không bị quá tải. Đó là chúng ta không chịu nghĩ đến một cái quy hoạch có tầm nhìn 50 năm sau, 100 năm sau, 200 năm sau. Còn nhiều cái trại giam ở phương Tây là không có phạm nhân ở. Không có phạm nhân ở. Còn ở Việt Nam là không có chỗ để chứa phạm nhân. Ở giống như cái mồi, là sát lớp với nhau, ngoại trừ một số phạm nhân chính trị bị biệt giam ở trong cái phòng tối hù một mình thôi, còn lại là phải giam chung. Thì cái tình trạng quá tải đó tôi nghĩ đó là chắc chắn có, chúng ta không thể phủ định được. Và có lẽ là Bộ Công an, nhất là Tổng cục 8 quản lý trại giam thì biết rõ vấn đề này hơn ai hết. Thì như vậy thì chúng ta cần phải gọi là xây dựng thêm các cái buồng giam ở trong 65 trại giam trên toàn quốc. Rồi ngoài ra chúng ta cũng nên tăng cường việc xây dựng thêm các trại giam mới, nếu mà chúng ta muốn cho cái giáo dục ấy, nó trở nên có hiệu quả ở trong trại giam. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và cho phép càng sớm càng tốt việc giáo dục đạo đức ở trong trại giam. Hiện nay thì tôi đã không còn cơ hội đi vào trong trại giam nữa, là bởi vì luật pháp chưa cho phép. 10 lần như thế là cũng là một sự đột phá. Nhưng mà nếu như áp dụng cho 65 trại giam, cho các nhà sư vào thuyết giảng thiền định, rồi thực tập chuyển nghiệp, rồi nỗ lực làm công đức, rồi thực tập công quả, tình nguyện xung phong làm phụng sự, thì với cái nhận thức đó, hành động đó, thì sau khi mãn hạn tù ra thì người ta sẽ không dùng bàn tay này, khối óc này để đi lừa đảo, móc hoặc phạm tội vân vân, gây nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Thì cái việc đó nó lại quan trọng hơn là chúng ta đi tranh luận là thật sự là có bị quá tải không, mà để áp dụng cái chính sách là giam tại nhà. Dù không có quá tải đi nữa, chúng ta cũng phải cho phép giam tại nhà ở mấy tháng cuối của cái bản án để giảm cái ngân sách nhà nước và tạo cơ hội hạnh phúc, một cái ân xá để cho ta thay đổi cuộc sống của họ. Thì theo nghị định 60 CP của chính phủ về quy chế trại giam đó, ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 1993, thì chúng ta thấy là nó có tất cả là 8 chương và 35 điều. Thì tôi đã đọc sơ về cái nghị định này thì tôi thấy là còn rất nhiều các hạn chế, nhất là cái hạn chế về giáo dục. Thì về quy định điều thứ 24 ở trong cái nghị định này đó là nói về giáo dục, nó có 3 điều căn bản. Tôi xin đọc nguyên nhân như sau. 1. Phạm nhân được học văn hóa để xóa mù chữ. Phạm nhân là người chưa thành niên thì được học phổ cập tiểu học, chỉ để xóa mù chữ và tiểu học thôi. Đó là một cái giới hạn rất là lớn. Cái quy định này nó rất là giới hạn. Tại sao chỉ xóa được bù chữ, chỉ được tiểu học mà không cho ta học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ? Vì đó là cái quyền công dân mà. Nói điều này thôi, so với luật pháp khắp thế giới, Việt Nam chúng ta lạc hậu khoảng 80 năm cho đến là hai thế kỷ. Chúng ta phải cải cách thôi. Giáo dục như thế là nó chưa đủ. Là làm sao đủ nhận thức để thay đổi lối sống và hành vi được. Điều hai, căn cứ vào điều kiện cụ thể của trại giam, giám thị sắp xếp thời gian học văn hóa cho phạm nhân là đối tượng xóa mù chữ và người chưa thành niên, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi học 4 giờ trong thời gian làm việc. Tuần học có 3 buổi, buổi 4 giờ, tức là nó mới bằng một phân nửa thời gian học chính thức ở các trường lớp thôi. Rất là giới hạn. Còn thời gian còn lại làm gì? Lao động công ích. Thì tôi đã đi vào trại giam giảng 10 lần, thì tôi biết quá rõ các anh chị em phạm nhân bị lao động công ích và họ không được hưởng cái thành quả lao động đó. Cái thành quả lao động đó sẽ lấy để chi cho cái sinh hoạt phí. Còn nhà nước đó thì trang trải một số tiền nhất định chứ không thể bao quát tới toàn bộ. Nhà nước Việt Nam mình thì cái ngân sách rất là kém. Lẽ ra ở nước ngoài nếu phạm nhân mà lao động công ích tạo ra được đồng tiền thì tiền đó là thuộc về cái quyền sử dụng của phạm nhân. Còn đằng này đó, trong các trại giam Việt Nam người ta không được quyền như thế, chỉ bỏ công sức ra để mà chuộc tội thôi. Cái đó là một cái rất bất công. Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi. Và nội dung cái này cũng là nhấn mạnh đến xóa mù chữ và áp dụng cho là vị thành niên thôi. Rất là giới hạn. Tôi nghĩ rằng là không cần thiết phải giáo dục ở trong trại giam, mà cho các phạm nhân được quyền học online theo những cái chương trình ở bất cứ trường học nào mà họ muốn, để họ có thể học đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ. Và cái cơ hội đó mới giúp cho họ được giáo dục thật sự. Còn này mình giới hạn đến tiểu học không là một cái điều rất là chua xót và là một cái gì đó rất là thiếu sót đối với các phạm nhân ở tại Việt Nam. Điều hai, tất cả phạm nhân đều được nghe phổ biến thời sự, chính sách, được học các chương trình giáo dục công dân vào thời gian thích hợp, mỗi tuần học 2 buổi, mỗi buổi học 2 giờ. Và điều này cũng hết sức là đáng buồn. Nghe phổ biến thời sự làm sao bằng trực tiếp xem thời sự? Trại giam Việt Nam không có TV, không có radio, không có tạp chí, không có nhật báo. Và cái đó là một cái giới hạn về giáo dục. Mà nếu như không cải thiện chính sách này đó, thì sau khi mãn hạn tù ra, các phạm nhân tiếp tục tái tội phạm, vì họ có được học cái gì đâu. Ở đây toàn là phổ biến về pháp luật, mà nói về pháp luật chưa chắc là người ta đã làm theo. Nó không có gì để hấp dẫn. Giáo dục đạo đức, giáo dục nhận thức, giáo dục chuyển nghiệp mới quan trọng. Còn phổ biến thời sự có gì đâu mà hấp dẫn. Hãy cho các phạm nhân coi tivi, giải trí, đọc tạp chí, đọc sách báo, thì tự động họ mới mở tri thức. Cái thời gian ở trong trại tù họ không phải làm gì hết nhiều, thì họ dành thời gian cho các việc đó. Còn lần này trại giam Việt Nam cơ hội đó không có. Ngồi lại với nhau thì các phạm nhân kể về cái thế giới giang hồ, về các hành vi tội phạm. Và có nhiều người đó lúc mới vô thì tội phạm nhẹ, mà đi ra thì tội phạm nặng. Thì phải toàn suốt một ngày toàn là nghe chuyện xấu, hành động xấu, giết người, trộm cắp, lừa đảo, móc quạt. Còn họ nghe được cái hay cái tốt thì làm sao họ chuyển nghiệp được? Để đây là cái giới hạn của giáo dục ở trong trại giam ở tại Việt Nam. Thứ ba, phạm nhân được học nghề phù hợp với điều kiện cụ thể của trại giam. Việc dạy nghề với người chưa thành niên là bắt buộc. Thực tế thì việc học nghề trong trại giam Việt Nam rất ít. Lý thuyết là có, cái nghị định thì quy định rồi như thế, nhưng mà nhiều nơi ta nói là chúng tôi chưa có được cái thực hiện, vì nó liên hệ đến vốn, rồi tiền, rồi ngân sách và nhiều yếu tố khác. Cho nên đó chúng ta mới nhấn mạnh đến cái giáo dục là xóa mù chữ và giáo dục dạy nghề, nghe phổ biến thời sự. Theo tôi đó, chương trình giáo dục như thế là quá nghèo nàn, dù đó là tối thiểu nhưng mà quá nghèo nàn. Cho nên tôi nghĩ rằng đó, trại giam phải có thư viện như ở nước phương Tây. Thì vào trại giam là các phạm nhân trở thành một con người mới, giống như tử tù Việt Nam ở tại trại giam Đức. Bên ngoài thì mù chữ, vào trại giam là có được cử nhân. hiểu biết được Phật giáo, rồi thực tập yoga, rồi thực tập dịch căn kinh, đạt ma dịch căn kinh của Phật giáo. Ở bên ngoài đó thì lo bươn trải thôi, không có cơ hội để học, thì vào đó họ hoàn toàn là được giáo dục. Thì cái đó tôi nghĩ nó hay hơn dùng cái từ cải tạo. Cái từ cải tạo nó không chuẩn lắm. Tạo là tạo ra, cải đó là đổi mới. Tạo ra và đổi mới tạo là lao động sản xuất không. Còn giáo dục đó, nó là một cái tiến trình, nó bao gồm là giáo dục tri thức, giáo dục kiến thức, rồi giáo dục nghề nghiệp, rồi giáo dục đạo đức, giáo dục chuyển nghiệp, rồi cho thực tập thiền và nhiều yếu tố khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là Bộ Công an và đặc biệt là Tổng cục 8 ấy, nên nghiên cứu ít nhất là nghiên cứu mô hình của Ấn Độ. Ấn Độ hiện nay đó thì có xin lỗi, từ năm 1975 lúc đầu áp dụng cho 3 trại giam ở thành phố Jaipur, thực tập mỗi một tháng là 10 ngày thiền Vipassana của Phật giáo. Cho đến bây giờ thì do tác động dẫn dắt của bà Kiran, bà Kiran Bedi, nguyên là tổng giám thị trại giam Tiha, tức là trại giam lớn nhất của Ấn Độ, có khoảng 10.000 phạm nhân và cũng được xem là trại giam lớn nhất thế giới ở tại thủ đô Delhi. Thì bà áp dụng bắt buộc tất cả các trại giam trên toàn nước Ấn Độ, phạm nhân phải thực tập thiền Vipassana 10 ngày trên một tháng. Vì cái việc đó nó làm thay đổi cái tình trạng tội phạm của xã hội Ấn Độ theo một chiều hướng tích cực, tức là tái tội phạm là không còn nữa, và cái mức độ tội phạm ngày càng giảm dần sau khi phạm nhân thực tập thiền 10 ngày ở trong trại giam. Lúc đầu là bắt buộc, về sau thì các phạm nhân tình nguyện thực tập đã được chuyển hóa đó. Cũng cần nói thêm á, Ấn Độ là một nước mà các đảng phái chính trị với hai đảng phái chính, đó là đảng BJP, đảng lãnh đạo hiện tại, và đảng Congress, tức là đảng quốc đại, đều là những thành viên đi theo đạo Bà La Môn về phương diện tôn giáo. Ấy thế mà họ đã mạnh dạn mở cửa đưa thiền Phật giáo vào để cải thiện nhân tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ giác quan, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống để chuyển nghiệp, để thay đổi vận mệnh. Và Hoa Kỳ đó là một nước của tin lành, áp dụng mô hình mà Ấn Độ đã làm thành công. Cho nên hiện nay có 9 tiểu bang Hoa Kỳ trên 52 tiểu bang đã áp dụng thực tập thiền Vipassana cho tất cả các phạm nhân. Thì trong đó có Florida, California, Washington State, rồi Texas và New York. Tức là những cái tiểu bang lớn đã áp dụng thiền và thấy rất là hiệu quả, tái tội phạm hầu như không đáng kể so với cái tình trạng là không giáo dục thiền, giáo dục và triết lý Phật giáo như thế. Thì đây là hai ví dụ, một nơi đó là nước đông dân thứ nhì của thế giới, một nơi được xem là có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, ha, trên đó là 2 triệu người, và đều không phải là nước Phật giáo, lại áp dụng chính sách thực tập chuyển hóa giáo dục của Phật giáo vào trong trại giam. Thì tôi nghĩ là Việt Nam thay vì cứ lo tập trung thảo luận là nên hay không nên cho việc home detention mấy tháng cuối cái mạng hạn tù của những người 4 năm trở xuống, thì hãy sớm dịch thuật các tác phẩm nghiên cứu về lợi ích của việc giáo dục thiền định và chuyển nghiệp trong các trại giam ở Ấn Độ và Hoa Kỳ, để các phạm nhân Việt Nam đỡ khổ. Mà khi các phạm nhân Việt Nam hết khổ thì họ sẽ không làm khổ gia đình họ, họ không gây khổ cho cộng đồng người Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam nhờ đó sẽ tiến bộ và phát triển hơn. Đây là những điều mà chúng ta cần đầu tư, hơn là cứ bàn ra tán vô, cẩn trọng điều này, cẩn trọng điều nọ, quá lạc hậu đi quý ông bà. Chúng ta cần phải nhanh chóng làm chứ không còn phải thảo luận nữa. Nó đã có những cái kết quả nghiên cứu rồi, chỉ bắt chước thôi. Nếu chúng ta chưa đủ thông minh để khám phá cái mới thì hãy bắt chước một mô hình đã quá thành công ở phương Tây. Còn á, bây giờ người ta đã thành công mà mình cái tội đi nghiên cứu tới nghiên cứu đôi để làm gì? Tốn thời giờ, tốn ngân sách nhà nước, rồi cuối cùng là quăng vào cái xó, tội nghiệp cho cái ngân sách nhà nước và tội nghiệp cái tiền thế của người dân, và tội nghiệp biết bao giờ gia đình, tội nghiệp những người phạm nhân không cơ hội để phục hồi nhân cách, phục hồi đạo đức, phục hồi lối sống, phục hồi các giá trị và phục hồi làm lợi ích cho cộng đồng và đất nước Việt Nam.
thì chúng con thấy là rõ ràng cái hiệu quả rất là cao nếu mà mình đưa những cái giáo dục đạo đức, những cái giáo dục về tâm linh, những cái giáo dục về chuyển nghiệp mà đi vào trại giam, tức là đi vào cái giai đoạn mà chữa trị đó. Thì nhân thầy nói con cũng muốn nảy ra một ý là đó là vấn đề chữa trị, đã xảy ra vấn đề tội phạm rồi, phạm pháp rồi. Thế thì bây giờ một trong những cái mà chúng ta có thể làm giảm tải cho cái quá tải mà trại giam, cũng như là giảm những cái hình thức tội phạm, những cái việc tội phạm nữa, thì nó đi vào cái vấn đề giáo dục ở ngay cái giai đoạn phòng ngừa nữa. Và con nghĩ rằng nếu mà giáo dục đạo đức, giáo dục tâm linh, giáo dục chuyển nghiệp vân vân mà được áp dụng tại ngay trường học, và tại ngay trường học, thì cái vấn đề mà thanh thiếu niên phạm pháp hay vấn đề người lớn phạm pháp, con nghĩ rằng nó giảm tải rất là nhiều. Thì tự nhiên con rất là muốn nói vấn đề này, mặc dù là thời gian của chúng ta nó cũng sẽ không còn nhiều, mà mong thầy có thể chia sẻ cho con một vài cái ý cơ bản nhất. Thì chúng con rất mong muốn là làm sao mà chúng ta có thể kết hợp được những cái giáo dục tâm linh này, cái giáo dục đạo đức này mà chung với lại, ứng dụng lồng ghép chung với lại, hoặc là chủ đạo, áp dụng chủ đạo chung với lại những cái chúng ta đang mong muốn là giá trị sống và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Thì con nghĩ điều đó nó hướng tới những cái sự lành, sự thiện rất là nhiều, và xã hội chúng ta thì sẽ đỡ lo về vấn đề quá tải hay là vấn đề tội phạm. Dạ, thưa thầy.
Tôi tán đồng với đề xuất của chị. Dạ. Ở các nước mà Phật giáo không phải là tôn giáo chính, như là ở Pakistan, một nước Hồi giáo ha, thì việc mà đưa bộ môn đạo đức Phật giáo vào trong nhà trường đó, nó đã trở thành một hiện thực lâu rồi. Người ta thấy rõ được giá trị đạo đức Phật giáo trong việc huấn luyện nhân cách, giá trị sống và kỹ năng sống, để giúp cho con người trở nên hữu dụng cho chính mình, gia đình, xã hội, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Nước Việt Nam chúng ta thì đi theo thể chế xã hội chủ nghĩa, và luật giáo dục của nước xã hội chủ nghĩa thì rất tối kỵ việc đưa giáo dục tôn giáo vào trong nhà trường. Nhưng mà tôi cũng muốn nhân đây đó nói rõ, rất rõ rằng là đạo đức Phật giáo không phải là tôn giáo. Nó vượt lên trên tôn giáo, nó là giá trị sống. Và Bộ Giáo dục cũng như là Bộ Công an đó nên nghiên cứu về các sách viết về đạo đức Phật giáo. Còn riêng ở Chùa Giác Ngộ thì tôi có xuất bản quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Thì tôi rất kính mong quý ông bà có trọng trách về các bộ này đó nên đọc những bài kinh đó, để thấy rất rõ những điều Đức Phật dạy về đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức cá nhân. Cách đây 2600 năm về trước mà bây giờ đó vẫn rất thích ứng. Mà nếu áp dụng theo đó thì xã hội rất là bình ổn, rất là bình ổn. Vì mỗi một con người là tế bào của sự sống mà, của gia đình và của xã hội. Khi mà con người được giáo dục tốt ở trong lớp và mẫu giáo, rồi tiểu học, rồi cấp 2, cấp 3, thì đó là giáo dục nguyên nhân. Quá tốt thì đâu có tội phạm. Bây giờ chúng ta đang xoay quanh, lây hoay với vấn đề là giải quyết hậu quả tội phạm. Mà chúng ta thảo luận quá nhiều về nó, nhưng chúng ta lại không đặt trọng tâm vào giáo dục ngăn chặn để cho tội phạm nó không xảy ra. Thì Phật giáo rất là sở trường về lĩnh vực giáo dục đạo đức này. Cho nên tôi rất là mong việc đó được nghiên cứu và thảo luận ở tại Quốc hội, để chúng ta thấy những cái giá trị đạo đức là tốt và cần phải được đưa vào, không chỉ trong trại giam mà còn tại các nhà trường. Thì về phương diện này đó thì tôi rất mong là các thầy cô giáo ở các cấp tiểu học, mẫu giáo, mẫu văn, dầu ở đó không có chương trình về kỹ năng sống, giá trị sống, quý vị cũng nên thuyết phục ban giám hiệu đưa thêm chương trình đó. Lúc đầu đó là học ngoại khóa, sau đó trở thành chương trình bắt buộc. Hiện nay đó thì rất đáng mừng là một số trường tư thục mà ban giám hiệu là Phật tử đó để đưa cái hệ thống giáo dục và đạo đức qua dạng là giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống. Thì cái đó nó rất là tốt cho các cháu, và tốt cho các cháu có nghĩa là tốt cho xã hội và con người Việt Nam. Cho nên đó, để trở thành một cái chính sách giáo dục toàn diện có giá trị lâu dài thì Bộ Giáo dục cần phải nghiên cứu và đề xuất để Quốc hội thông qua dự luật đưa môn đạo đức, nhất là đạo đức Phật giáo vào trong nhà trường. Còn giáo dục công dân không, không đủ. Cái giáo dục công dân của chúng ta thì nội hàm đạo đức thì quá ít. Rồi đưa ngay cả môi trường học, rồi luật pháp, rồi quan hệ quốc tế, những thứ mà ở cái tuổi thơ, từ tiểu học đến là trung học cấp 2 chưa cần thức để biết đến. Nó là những vấn đề của người lớn, mà cho học những vấn đề nó quá trù thực như thế thì tôi nghĩ là nó không hiệu quả. Chi bằng là chúng ta đầu tư vào giáo dục đạo đức và kỹ năng sống thì nó sẽ tốt đẹp cho các cháu rất là nhiều. Và nếu làm được việc đó đó thì chúng ta tạo ra một ân phúc lớn cho đất nước và con người Việt Nam. Và điều này nó sẽ làm giảm thiểu cái tỷ lệ tội phạm ở Việt Nam, nhất là tỷ lệ tội phạm của giới trẻ ngày càng gia tăng một cách rất là tàn nhẫn và ác độc. Và tỷ lệ đó như tôi nói nãy đó, so với Ấn Độ là quá lớn. Ấn Độ 430.000 tội phạm trên 1 tỷ ba dân số, còn chúng ta đó là 130.000 trên tỷ lệ 95 triệu dân. Như vậy là chúng ta quá cao về tỷ lệ tội phạm. Đó là do vì chúng ta thiếu cái môn đạo đức học ở trong nhà trường, nhưng là đạo đức Phật giáo. Thì ba cái trụ cột của đạo đức Phật giáo bao gồm: nhận thức rõ các tác hại, nên tình nguyện không phạm pháp, không làm điều sai, điều quấy, dầu có người biết, không có người biết, dầu cố tình hay vô ý, dứt khoát là nó không. Thứ hai đó, do nhận thức được các lợi ích và giá trị, cho nên đó là tình nguyện làm các việc thiện, việc lành, việc nhân đạo, việc công ích, việc phụng sự, việc mang lại lợi ích cho tha nhân. Và thứ ba đó là khi làm hai việc này thì người tu học Phật đó sẽ phát xuất từ động cơ cao quý, tâm vô ngã, lòng vị tha, rộng lượng, bao dung, quảng đại, để là không mưu cầu cái quả phúc cho riêng mình mà mang lại cái lợi ích chung cho cộng đồng và xã hội. Như vậy là ba trụ cột đạo đức đó, tôi nghĩ rằng là không có tôn giáo nào có những lời dạy tương đương đâu. Luật pháp không dạy được điều đó, sự trừng phạt không thể mang lại điều đó, và giáo dục nhà trường không có chức năng để làm cái việc đó. Chỉ bằng chúng ta bổ sung những phần này vào thì ở nguyên nhân không hề có cơ hội để xuất hiện, thì làm sao có hậu quả xấu để mà vượt qua nó. Thì bằng cách đó thì tôi nghĩ rằng là xã hội Việt Nam sẽ tốt hơn.
Thưa thầy, nhân nói đến giáo dục thì ngày mai cũng là ngày 20 tháng 11, là ngày nhà giáo Việt Nam. Thì nhưng đây con cũng nghĩ rằng những nhà giáo tâm huyết, thật sự tâm huyết với giáo dục và với cái sự là xây dựng cái nhân cách con người, thì như lời thầy vừa mới phân tích, thì con nghĩ là tất cả những nhà giáo chúng con cũng rất là mong muốn làm sao mà được ứng dụng những cái hiểu biết, những cái giá trị mà của Phật Pháp vào trong nhà trường. Bởi vì con nghĩ rằng nếu mà học sinh, sinh viên ở các cấp, hay là học sinh ở các cấp như sinh viên mà hiểu được cái giá trị của vấn đề nghiệp, vấn đề tạo nghiệp, rồi vấn đề quy luật của nhân quả vân vân, thì những cái vấn nạn như là nạn bạo hành, rồi những cái vấn nạn trong nhà trường nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đặc biệt là cái định hướng nghề nghiệp, định cái tương lai của các em, và vấn đề chăm học, vấn đề đầu tư cho tương lai, vì các em hiểu về quy luật nhân quả mà, thì có nghĩa là chúng ta không phải kêu gọi nhiều, bởi vì các em đã có cái ý thức đó rồi, và cũng tránh được những cái việc ác, việc xấu, và cái đạo đức, cái lễ nghĩa trong nhà trường nó được thật sự, nó không chỉ nằm ở cái tôn vinh nữa, mà nó được ứng dụng rất là tốt. Dạ. Thưa thầy, thì trở lại cái vấn đề trong trại giam, vấn đề giáo dục trong trại giam, thì ở một số nước tiên tiến thì chúng con biết là có những cái quy định bắt buộc là mỗi trại giam như thế đều có những nhân viên xã hội chuyên nghiệp, có những chuyên viên tâm lý, họ sẽ theo sát, họ làm việc toàn thời gian ở trong trại giam luôn. Họ sẽ hỗ trợ, họ giúp về vấn đề tâm lý cho phạm nhân, rồi vấn đề giáo dục, đạo đức v.v. Rồi sau này còn kết nối cho phạm nhân vấn đề nghề nghiệp, vấn đề xây dựng cái tương lai của họ sau này nữa, chứ không chỉ là trong cái thời gian mà hạn tù ra rồi là hết trách nhiệm. Thì thưa thầy, theo thầy thì ở Việt Nam chúng ta có nên học theo những cái mô hình này hay không ạ?
Tôi nghĩ không chỉ là học, mà phải phát huy. Thế giới đã đi trước Việt Nam mấy chục năm về lĩnh vực giáo dục và phạm nhân trong trại giam, bao gồm những điều mà chị vừa nêu. Tôi thì vẫn tâm huyết và mong mỏi đó Bộ Công an cũng như là các nhà lập pháp, hành pháp Việt Nam đó, nghiên cứu để sớm đưa vào hiện thực việc đưa vào trong trại giam đó các nhà tâm lý trị liệu để hiểu và tri nguyên gốc rễ tội phạm ở từng phạm nhân. Rồi chúng ta cũng nên mạnh dạn đưa giáo dục và tôn giáo theo chiều hướng tích cực, phù hợp với nhóm tôn giáo. Các phạm nhân có gốc rễ Công giáo thì nên cho hỗ trợ bởi một linh mục. Phạm nhân là người Tin Lành thì phải cho phép gặp các mục sư. Phạm nhân là người có tín ngưỡng Phật giáo hoặc là đạo Thọ Bà đó thì nên cho gặp các tăng sĩ Phật giáo có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Còn phạm nhân không có tôn giáo thì họ được quyền lựa chọn những người tư vấn như mô hình ở phương Tây. Thì bằng cách này đó thì ngoài cái việc được giáo dục về luật pháp cũng như là giáo dục công dân thì các phạm nhân đó mới hiểu rõ được đâu là gốc rễ của tội phạm, đâu là nguyên nhân của tội phạm, đâu là hậu quả của tội phạm, đâu là cái tiến trình chuyển nghiệp. Thì trong các tôn giáo đó, thì không phải vì tôi là tăng sĩ cho nên tôi ca ngợi đạo Phật, thì tôi nghĩ rằng là giáo dục đạo đức và ngăn chặn tội phạm theo triết lý Phật giáo là rất sâu sắc mà các nhà hành pháp lập pháp của Việt Nam nên nghiên cứu để sớm ban hành và cho phép việc các nhà sư vào trong các trại giam để huấn luyện đạo đức và chuyển nghiệp, chuyển số phận, chuyển thân phận cho các phạm nhân. Đừng nên thiển cận cho rằng làm công việc đó là truyền đạo. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Truyền đạo là đi vận động một người không có đạo hoặc một theo đạo nào đó từ bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ của một tôn giáo mới. Còn đây thì chương trình này chúng ta có quy định rõ ràng, có sự giám sát. Thì giống như là tôi khi vào trại giam 10 lần ở K20 Quỳ Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre và Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên đó, thì có khi nào tôi nói về Phật giáo đâu. Tôi nói về cách quay đầu về bờ, rồi vấp ngã và đứng lên, hướng đến tương lai tươi sáng, nghệ thuật chuyển nghiệp, nghệ thuật làm mới. Đó là đương nhiên là những bài mà nó giúp cho người ta trở thành những nhân cách tốt, chứ chẳng có truyền bá tôn giáo gì cả. Và nếu mà tìm hiểu về đạo đức Phật giáo đó qua 5 điều căn bản Phật dạy thì chúng ta thấy là nó rất có lợi ích cho luật pháp nhà nước, cũng như hạnh phúc gia đình và xã hội, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình. Phần lớn các tội phạm nghiêm trọng là thuộc tội giết người. Thứ hai là không trộm cắp, tôn trọng sở hữu. Những tội phạm kinh tế ở mức án tù chung thân hoặc là 25 tù giam, 15 tù giam nó thuộc về cái điều đạo đức thứ hai này. Thứ ba là không ngoại tình chung thủy vợ chồng. Thì có nhiều người ngoại tình dẫn đến đánh ghen, rồi bắt đầu mất kiểm soát, từ đó dẫn đến giết người hoặc là hiếp dâm, rồi tạo ra những cái tình trạng mà gia đình tan nát. Thứ tư, không lừa dối, không nói lời chia rẽ, lời văn tục chửi bới chì chiết, lời thị phi. Thì đó là chúng ta tạo được cái uy tín. Thì đây là cái cách để làm cho con người trở nên có giá trị trong truyền thông. Và thứ năm á, không ma túy, không rượu gây sai, để giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì cái này đó là rất nhiều tội phạm dữ bạo tại Hoa Kỳ nói riêng, hay là Liên bang Nga, hoặc là Trung Quốc, Việt Nam. Thì hầu như 45-50% tổng số tội phạm tại các trại giam nó thuộc về ma túy và rượu bia. Đạo Phật thì kêu gọi từ bỏ vì thấy cái tác hại của nó. Như vậy là giáo dục năm điều đạo đức đó có liên hệ gì tới tôn giáo đâu? Không có. Nó thuộc về lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, và làm cho người trở nên có giá trị hơn. Cho nên nếu nhấn mạnh được các phương diện này, tôi nghĩ là nó rất là tích cực về phương diện chuyển hóa và thay đổi, hay là một cái phương diện sống của các phạm nhân mà hiện nay là 130.000 người. Nếu được thấm nhuần nền tảng đạo đức đó thì tôi nghĩ rằng là không chỉ tốt cho họ và 130.000 gia đình, mà nó còn là tốt cho cộng đồng Việt Nam không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các hành động xấu phạm pháp bởi 130.000 người này. Lễ đó là rất lớn. Thì là một lần nữa tôi rất kính mong những người làm luật, những người dự luật, rồi Bộ Công an, Bộ Giáo dục nên mạnh dạn đưa giáo dục Phật giáo, giáo dục thiền định, giáo dục chuyển nghiệp, giáo dục và quay đầu hướng về bờ của Phật giáo vào trong trại giam trên nền tảng hiểu thấu nhân quả, và nhất là nhắc nhở các phạm nhân phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Thì cái nhận thức đó nó làm cho người ta có chánh niệm, thay vì muốn làm thì bắt đầu người ta quay trở về, người ta gọi là kiểm soát mình và không trở thành là tội phạm. Thì giáo dục nhân quả chính là nền tảng của giáo dục đạo đức ở trong Phật giáo. Và khi hiểu rõ được nhân quả rồi, chết thì phải là hết, người thiện thì hưởng quả phúc, người ác thì chịu quả khổ đau. Luật pháp là nhân quả tương đối, còn luật nhân quả mới là tuyệt đối. Thì lúc đó người ta giàu cho không ai nhìn thấy, không bị luật pháp sơ gãi, giàu có làm cho trở nên giàu hơn, thì người hiểu được nhân quả sẽ không gọi là phạm tội. Hoặc lỡ phạm tội thì ray rứt lương tâm, nỗ lực chuyển nghiệp để kết thúc đó.
Chắc có lẽ chúng ta cũng muốn nghe thầy phân tích sâu hơn, nhiều hơn nữa phải không ạ? Nhưng mà vì thời gian chúng ta cũng có hạn, cái thời lượng của chương trình thì cũng hết rồi. Cái phần cuối thì chúng con cũng muốn thầy chia sẻ thêm một cái ý nhỏ, tức là ý nhỏ nhưng mà ý rất là sâu, và tụi con muốn kết trong chương trình, đó là theo quan điểm Phật giáo thì để cải tạo và gọi là cải thiện, thay đổi một con người thì là từ phát xuất từ tâm. Và làm thế nào đó để khơi được và nuôi dưỡng được cái tâm thiện, vì như Đức Phật đã nói là mỗi người đều có Phật tánh và ai cũng có thể là một vị Phật sẽ thành. Như vậy thì đối với tù trong trại giam cũng như là tù tại gia vân vân, thì làm thế nào để chúng ta có thể mà giúp họ nhận thức được cái điều này một cách sâu sắc, bằng cách giáo dục hay bằng cách như thế nào đó? Bởi vì theo con nghĩ rằng nếu một con người mà đã nhận thức sâu sắc về vấn đề nghiệp, về vấn đề nhân quả thì không ai muốn làm điều dữ nữa, không ai muốn trộm cắp, không ai không dám làm nữa, chứ không phải là không muốn mà không dám làm nữa, vì biết cái nghiệp nó sẽ đi theo mình và mình biết mình làm cái gì thì nó cũng sẽ có hậu quả hết. Thành ra là con nghĩ rằng là đây là một vấn đề rất là lớn, rất là quan trọng. Thì để kết chương trình thì cũng mong thầy chia sẻ cho chúng con thêm về cái ý này.
Giáo dục Phật giáo đó thì nó gồm các phương diện, và trong tình huống là tội phạm đó, thì nó gồm có những điều như sau. Thứ nhất đó, là giáo dục nhận thức về các tác hại của các hành vi phạm pháp và tội lỗi. Và đạo Phật nhấn mạnh rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, cho nên sau khi chết đó, những kẻ tội phạm sẽ tiếp tục bị trừng phạt với luật nhân quả, dầu họ có khôn khéo được bao che hay là qua mặt luật pháp thì họ cũng không thể qua mặt luật nhân quả. Nếu qua mặt được ở kiếp này thì họ cũng phải trả quả ở kiếp sau. Thì giáo dục và hậu quả xấu đó sẽ làm cho người ta nhòm gớm các hành vi xấu ác, các động cơ xấu ác. Thứ hai đó là giáo dục nhận thức về sự chuyển nghiệp là một hiện thực có thể xảy ra, rằng trong quá khứ đã từng có các hành vi xấu ác tội lỗi, nhưng không phải đó là khép lại cuộc sống. Chúng ta có thể thay thế bằng việc gieo vào trong cuộc sống này đó các hành động tích cực đối lập bằng cái số lượng và khối lượng tương đương. Ví dụ trước đây mình đã lỡ giết một người thì bây giờ để chuyển nghiệp thì phải cứu sống được một người trở lên. Trước đây đó là ăn cắp trị giá là 500.000, ví dụ cách đây là 20 năm, mà bây giờ quy đổi nó trở thành tương đương là 5 triệu, thì chuyển nghiệp phải bố thí giúp đời cứu người tương đương với 5 triệu, thì cái nghiệp đó nó sẽ hết đi. Bằng cách này đó thì người được giáo dục về nhân quả, nhất là sự trả nghiệp đó, họ sẽ nỗ lực làm thế nào đó để chuộc lại cái tội lỗi của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là cầu nguyện hay là tin tưởng một cái phép màu diễn ra toàn bộ tội lỗi sẽ hết. Nếu nói theo Bà La Môn giáo là chỉ cần chầm mình xuống trong hằng tội lỗi kết thúc. Nói theo các tôn giáo phương Tây như là Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, chỉ cần xưng tội với linh mục hay mục sư là hết. Cái đó là vô lý, là không thích hợp được. Nó chỉ giải tỏa tâm lý chứ không hết được cái gốc tội. Còn chuyển nghiệp mới là giải pháp dứt điểm được vấn đề. Thứ ba đó là giáo dục về việc nhân quả là có thật, để cho mọi người nỗ lực gieo trồng việc tốt, thà chậm vào một chút, giàu ít một chút, cái giàu đó trở nên bền vững và có giá trị, còn hơn là làm giàu nhất thời rồi phạm pháp rồi tiền nó sẽ bị tổn thất qua 5 cửa ngõ. Nói theo Đức Phật, thứ nhất là tổn thất bởi nạn quá hoạn, thứ hai bởi lũ lụt cuốn trôi, thứ ba bởi nhà nước tịch thu, thứ tư là bị người thân phá của phá sản, thứ năm là bị bệnh tật làm cho mình gần như là không tiêu thụ được, rồi tốn rất là nhiều tiền để chữa trị. Vì vậy các hành động lập nghiệp chân chính, với hành vi chân chính, nỗ lực chân chính, kiên trì chân chính thì trước sau gì cũng giúp cho chúng ta thành tựu được sự nghiệp, chứ không cần phải dội thành tựu sớm, có nhiều tiền mà không sống được hạnh phúc, hoặc là tạo ra biết bao nhiêu là tội lỗi hay là đau khổ cho người khác. Thì đó là ba phương diện giáo dục rất là quan trọng mà Phật giáo đề cao. Thì bằng cách này tôi nghĩ rằng là quần chúng khi mà thấm nhuần được những điều nêu trên đó thì họ sẽ cảm thấy nhòm tởm chính mình, xấu hổ chính mình khi tâm mình khởi lên một cái nhận thức sai, huống chi là thể hiện qua lời nói hay là việc làm cụ thể. Thì đó chính là cái cửa ngõ mở ra cái tiềm năng thay đổi. Và cuối cùng á, là giáo dục về tiềm năng Phật tính, tức là mỗi người đều có phẩm chất Phật như là một cái búp sen tiềm năng, búp sen ở dưới bùn, búp sen ngôi khỏi bùn, búp sen ở dưới nước, búp sen ngôi lên mặt nước, búp sen nở vài cánh, nở phân nửa cánh, nở trọn vẹn cánh. Thì cái điểm giống nhau giữa búp sen và hoa sen đó là cả hai đều có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Thì hình ảnh của hoa sen này giáo dục cho chúng ta một nhận thức rằng là đừng tự khinh thường chính mình. Đừng khinh thường chính mình bằng sự tiêu thụ ma túy, rượu bia, hưởng thụ, ăn chơi, làm xấu, phạm pháp, tội lỗi, ngược đạo đức, trái lương tâm. Mà hãy thấy rõ rằng là người khác trở thành thánh nhân, Bồ Tát, Phật, ta đây cũng như vậy, không tự khinh thường chính mình. Và làm sao nỗ lực với cam kết lớn là tôi cũng sẽ trở thành các phẩm chất đó, nhân cách đó, con người đó trong tương lai. Thì đây là cái giáo dục, đó là tiềm năng đạo đức, tiềm năng trở thành, tiềm năng hạnh phúc rất là sâu sắc của đạo Phật.
Họ tin tưởng là họ có những tiềm năng đó.
Đó, mình phải tin tưởng. Tin tưởng không là chưa đủ, phải nỗ lực đúng, kiên trì đúng, với phương pháp đúng. Thì trước sau gì chúng ta cũng biến các ước mơ trở thành hiện thực tích cực ở trong tầm tay của chúng ta.
Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã khép lại ở đây và chúng con xin thành kính tri ân Thầy, kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, thân khỏe tâm an để tiếp tục hướng dẫn chúng con rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề xã hội, mà đặc biệt là những chương trình của Góc Nhìn Phật Giáo luôn luôn đề cập đến những vấn đề xã hội nóng bỏng, để chúng con được hiểu biết thêm và cũng ứng dụng Phật Pháp trong những vấn đề đời sống hàng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các quý vị, nhân ngày 20 tháng 11 2018, trước nhất tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với tất cả các thầy cô giáo mà tôi đã được học từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi cũng đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tôn túc Phật giáo mà tôi có cơ hội học chương trình Phật giáo, Phật học gia giáo, rồi Phật học trung cấp, rồi cử nhân, cũng như là ở tại Ấn Độ. Và tôi cũng cầu chúc cho tất cả các thầy cô giáo trên toàn nước và những nhà giáo thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo hãy nghiên cứu đạo đức Phật giáo, triết lý Phật giáo để làm ra một sự cải cách về nền giáo dục Việt Nam. Theo đó, đó vừa có giáo dục tri thức, giáo dục lập nghiệp, giáo dục nhân cách, thì cần phải có thêm giáo dục đạo đức Phật giáo và giáo dục chân lý Phật giáo để cho đất nước và con người Việt Nam trở nên cao quý hơn. Và cái số lượng tội phạm từ 130.000 ở cái thời điểm tháng 8 2018 này đó sẽ giảm xuống trong những năm sau, cho đến lúc nào đó giống như một số nước phương Tây đó chỉ có một vài ngàn người tội phạm thôi. Thì đó là cái sự thành công lớn mà tôi nghĩ nếu chúng ta cùng nỗ lực làm và tận dụng những cái phương pháp giáo dục và đạo đức sâu sắc như của đạo Phật á, thì sự thành công đó rất là cao. Chúc tất cả các nhà giáo được hạnh phúc, thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn để tiếp tục làm sứ mệnh truyền trao tri thức cho các thế hệ học trò. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.